năm điều quyết định vãng sanh. Nghe rõ, năm điều quyết định vãng sanh là bài học trong hôm nay. Thì đây là năm điều để nói lên sự quyết định của người Phật tử chúng ta tu có được vãng sanh hay không. Phật tử lưu ý để chúng ta kiểm tra lại mình có đủ năm điều này hay không. Nếu mà chúng ta hiểu biết rõ được năm điều này thì chúng ta sẽ khẳng định rằng mình sẽ được vãng sanh. Nhưng mà có những điều rất là quan trọng thì chúng được sư sẽ nhấn mạnh những điều đó để chúng ta được nghe. Thì chúng ta cũng biết rằng đây là đạo tràng niệm Phật, tức là chùa Phước Linh là đạo tràng tu của chúng ta, chuyên tu niệm Phật. Mà chúng ta có cái danh nghĩa đặc biệt là gì? Là hậu liên hoa. Thành chỉ có chùa mình có các hậu liên hoa, chứ thực sự thì chưa có chùa nào mở các hậu này hết. Chỉ có chùa Phước Linh là sư có tạo các hậu liên hoa, là hội bạn đồng tu của chúng ta, đồng niệm Phật để đồng nguyện về cực lạc vãng sanh, cho nên là hậu liên hoa. Thì những người tu đạo tràng niệm Phật của chúng ta mà nói riêng, và tất cả những người tu niệm Phật ở trên thế giới này, tại chỗ nào mà những người nào có được các vị sư chuyên tu tịnh độ để hướng dẫn những cái bạn đồng tu đó đồng niệm Phật để vãng sanh cực lạc Tây Phương, thì tất cả chúng ta đều có một sở hành giống như nhau và cái sự thành tựu đều giống như nhau, đó là vãng sanh cực lạc, giải thoát và để mau thành Phật. Dù như người Việt Nam hay người Trung Hoa hay là người Mỹ, người Xô hay là Campuchia, hay là tất cả những cái người nào ở trên hành tinh này, chỗ nào có đạo Phật Đại Thừa. Vì đạo Phật Đại Thừa nha, đạo Đại Thừa là nó có tu niệm Phật, chứ đạo Phật mà tiểu thừa là không có tu niệm Phật nha. Nhớ ta những người tu tiểu thừa là tu theo phái Theravada, tức là mấy ông sư một quỷ bác mà đến ăn tập tình dục á, như là mấy vị Thái Lan, Miến Điện, Miên đó, các vị đó đó là không có tu niệm Phật, hay là các vị Tây Tạng là không có tu niệm Phật. Nhưng mà những người nào mà theo Bắc Tông Đại Thừa thì mới tu niệm Phật, tại vì theo hệ thống là Bắc Phạn Sanskrit thì mới có kinh Đại Thừa, còn là Nam Phạn Bali thì không có những kinh nói về hạnh Bồ Tát để thành Phật. Thì riêng chỉ có là Bắc Phạn Sanskrit thì mới có cái pháp môn niệm Phật trong những pháp môn khác. Vậy thì pháp môn niệm Phật là pháp môn Đại Thừa, thì chỉ có nơi nào mà có những nhà tu Đại Thừa này, những cái truyền pháp Đại Thừa thì mới có pháp môn tịnh độ được truyền. Hay như vậy thì những người mà tu pháp môn Đại Thừa đó là cái hạnh là hạnh Bồ Tát, thì truyền pháp môn Đại Thừa là pháp hạnh Bồ Tát. Ai thực hành pháp môn Đại Thừa là người đó thực hành pháp hạnh Bồ Tát. Các nghe rõ không? Thì hôm nay đạo tràng chùa Phước Linh của chúng ta, những người tu niệm Phật là tu pháp môn Đại Thừa, thì những người Phật tử bạn đồng tu của chúng ta ở khắp năm châu hay là mười phương thế giới, chỗ nào thực hành pháp môn niệm Phật đều là tu pháp môn Đại Thừa. Tại vì sao? Vì pháp môn này tu là để thành Phật. Đơn giản hết nghe, nhưng mà nó lớn lao phải không? Tu để thành Phật, chắc là như tu để chứng A-la-hán không mà thôi. Ta mà tu để thành Phật, vừa tu vừa độ chúng sinh để mau thành Phật, cho nên không tu cho riêng mình. Cho nên người tu tịnh độ là người tu cho tâm hạnh Bồ Tát Đại Thừa, vừa tu vừa rủ khuyến tấn nhắc nhở cùng nhau vào niệm Phật để mau về cực lạc và để mau thành Phật. Thì rõ chưa? Thì người tu tịnh độ ích kỷ, không tu cho riêng mình mà tu rủ dữ lắm, rủ đen lắm. Cho nên mà cái chùa nào tu tịnh độ thì đông hơn các chùa tu thiền, phải không? Phật tử thì đó, Phật tử tu tịnh độ nhiều hơn Phật tử tu thiền, nó tại vì nó hợp với đại nguồn chút. Trình độ nào cũng ảnh hưởng tu được tất cả. Tại như vậy trình độ cao thì tu theo các pháp tịnh độ đẳng cấp cao, còn trình độ trung bình thì tu theo các pháp là đẳng cấp trung bình, trình độ thấp nhất thì tu theo các pháp là thấp nhất. Nhưng tất cả đều vãng sanh là cái điểm cho nhất, tam là cái điểm giải thoát sinh tử, còn điểm cao nhất là chứng được thượng phẩm thượng sinh, tức là ngộ được bản tánh A Di Đà của chính mình, đồng có nghĩa là ngộ được chân tâm Phật tánh. Thì bây giờ như vậy, vậy thì đó là cái pháp môn Đại Thừa mà hôm nay Phật tử chúng ta đang tu này. Mặc dù mình là cư sĩ tại gia nhưng mình có gì, có tư chất Đại Thừa, tức là căn cơ quá khứ mình đã hấp thụ giáo điển Đại Thừa, cho nên kiếp này mình mới nghe giáo điển Đại Thừa, mình tin mình tu.
Do quá khứ mình từng là lại Phật, cúng dường Phật và nghe được Pháp Môn Đại Thừa, nghe được Kinh Đại Thừa, thì trong đó Kinh A Di Đà và có niệm Phật A Di Đà. Mặc dù những cái thước mình tu mình chưa có bản sanh, nên mình chỉ được là gieo duyên mà thôi. Cho nên là những kiếp này sau khi trâu năng trong dòng sinh tử luân hồi bao nhiêu kiếp đó, Phật tử đã đi qua, ai nhớ được là tốt, không nhớ thì mình kể vô số đi. Sau kiếp này mình được mang lại trên người, rồi được phước duyên, rồi được nghe Pháp Môn Đại Thừa, và mình tu bằng cách là rất là tin tưởng sâu chắc về Pháp Môn niệm Phật và Phật dạy, rồi mình là quyết tu để giảng sanh, để được qua thành Phật là mình có tư chất đại thừa ở như vậy. Và khi tôi nói đến đây, mình tự đừng có tự cao ngạo mạn mà nói rằng mình là cư sĩ, mình ngon cái ông sư. Đừng nói như vậy nha, xin không dạy mình tự ngạo mạn từ đâu bao giờ, mà xin dạy mình tự lúc nào cũng có kiên nhường tế nhị đối với cứ người nào khác. Càng tu được nào mà ta càng khiêm nhường, coi mình có ra gì hết, và luôn luôn kính trọng và cúi đầu trước những người khác. Đó như vậy, chứ không phải học ba mới là đầu cao là tới mây xanh. Không phải như vậy, càng tu vậy không nên thân thành gì hết. Nên càng tu cổ càng lùn xuống, cái mấy tu mà cổ càng dài ra không được. Rồi nghe cái nói không? Ta càng tu cái lưng càng cong đi, càng mềm đi, càng dịu dàng đi. Cho nên là càng tu mà cái lưng nó cơn nó ngã ngửa là không được, nó cứ đơ là không được. Cho nên người tu niệm Phật đó, càng ngày cảm thấy dễ thương, rất là dịu dàng, nhẹ nhàng, nhu nhuyễn, hiền hậu, rất là dễ thương. Nói như vậy, chờ đó cống cao ngạo mạn với bất cứ người nào khác, đó là một cái pháp hành rất đặc biệt của người tu niệm Phật của chúng ta. Và nhờ đây người tu niệm Phật thì cũng đất là như vậy đó, muốn thắng gì thắng, muốn làm gì làm. Tại nên người tu niệm Phật ai chửi cũng Nam Mô A Di Đà Phật, ai khen cũng Nam Mô A Di Đà Phật, ai chê cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Tại là cái như vậy nó không có quan tâm gì hết. Tại như vậy cho nên là thiền thì cũng đất đó. Như vậy cho nên đó là một cái thể hiện một cái đạo đức tu của người niệm Phật của chúng ta. Như vậy thì người tu niệm Phật của chúng ta với cái tâm Bồ Tát Đại Thừa, cho nên chúng ta mở rộng lòng rất là lớn, nên luôn luôn là bao dung và tha thứ với ai xúc phạm đến mình, làm mình phiền não và đau khổ, và luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ cho ai phụ duyên mình có điều kiện, mình sẵn sàng trợ duyên người ta. Thế như vậy và cùng rủ nhau để đồng tu niệm Phật, tặng người sớm về được lạc giải thoát ngay kiếp này, và để được đồng mau niệm Phật ở tương lai như chúng ta này. Cho nên đồng tu niệm Phật không ích kỷ, cùng rủ nhau tu như đó. Thế như vậy cho nên là cái đạo tràng chùa Hoằng Pháp thành phố đông nhất Việt Nam chúng ta, cả đại tay nhỏ tới tại vì rủ nhau, rủ nhau mà đi, là sư phụ cũng rủ nhau đi mua mấy chuyến đi giảng Hoằng Pháp á, đi là mấy xe đi ban đêm mà muốn chết thầy trò, thức một giờ khuya rồi 2 giờ đề ba tại siêu thị, rồi lên trời tới 6 rưỡi sáng, rồi là ông nhận tay thêm một cái, rồi 7 giờ thắt thò cái mắt luôn, sau rồi cuốn gói đi về kiếm tiền con trai ăn cơm. Rồi chiều giờ là xế gì tới đây rồi. Tại như vậy vậy thì đó cũng có đủ đi vậy, siêu phụ đủ tự đi thấy không, rồi bây giờ mình tự chúng ta cũng đủ nhau đi vậy. Ai chưa biết chùa Pháp cũng đủ nhau đi, để đi cho biết, chưa biết rồi thôi vì tỉnh mình tu mà có ngày đủ đi hoài nó sẽ cũng nhiêu đó thôi à, cũng đi mệt à, đi cho nó mệt phải không. Tại như vậy biết là đi biết làm thôi hay là gì thôi, rồi ở dưới này mà lên mình tu ở đâu cũng tu vậy thôi, cũng vô cái niệm Phật thôi. Đâu có gì lạ hết, đi gì mà cũng tiền. Như vậy cho nên là người Phật tử đã đồng niệm Phật rồi thấy rất là lớn, nên nó rủ nhau cùng niệm Phật. Mình thấy tu giải thoát với đạo Phật là quý cao, cho nên chúng ta đồng giới thiệu cũng giờ rủ người ta đồng đi chùa để nghe kinh nghe pháp và tu theo Phật như mình vậy, để tương lai được giải thoát như mình. Cho nên người tu không ích kỷ. Thế như vậy hiểu rõ không? Ở bên đời là ăn nắng môn, tôi sợ mình ăn cắp nghề đó lắm. Tôi giấu nghề đó mà để ta làm giàu mình nè. Nói như vậy đó. Còn người tu chúng ta không có giấu nghề. Bây giờ mà tự thấy các chị giảng sư và tiếng Pháp đâu có giấu gì đâu. Nói hết. Ý nghĩa là sao nói là rõ ràng không tự nghe. Ai có giỏi thì tu khá thì được lợi nhiều, ai tu dở thì lợi ít ít. Phải không? Ở như vậy cho nên là không có bỏ rơi một đất cả hết. Thì nói chung thì đi ra trình độ mỗi Phật tử chúng ta ảnh hưởng pháp lý của Phật nó khác nhau, tu kết quả khác nhau. Mình riêng hôm nay với Pháp Môn Niệm Phật này, dù cho trình độ cao, trình độ thấp gì cũng vậy, cũng đều đồng có lợi ích ngang nhau, là điều vẫn sạch hết. Đây là đồng lợi ích ngang nhau. Lợi ích ngang nhau thứ hai là đông là thành Phật tương lai hết. Đó, như vậy cho nên đây là một cái rất là thù thắng và vi diệu của Pháp Môn Niệm Phật của chúng ta. Hôm nay 5 điều quyết định giảng sanh là suy nghĩ của tự chúng ta, đó là 5 điều mà ở đây chúng ta cần phải nắm vững để kiểm tra lại mình. Như vậy cho nên Pháp Môn Niệm Phật là một môn rất là đặc biệt, nó đơn giản lắm, Nhưng mà nhiều khi cái đơn giản đó chúng ta lại không có chú tâm, chúng ta hời hợt quá, cho nên chúng ta không có được hiểu rõ ràng, và sự tu chúng ta không có được là cố gắng được tinh cần được chuyên. Cho nên cái vấn đề gì cũng vậy, dù là việc ở đời cũng phải siêng năng cố gắng nó mới thành công lớn nay và thành công chắc ăn. À, mà tự thấy mấy người làm đẩy cái bên chùa mình đó, theo họ rất là cực khổ, phải không thưa? Đào từ đất thành dòng, rồi phải là nhổ cỏ sạch sẽ, rồi phủ bạc, rồi là phải quét lộ, rồi phải gieo giống xuống, rồi phải canh chừng mưa gió tát nữa, cực khổ lắm. Và nếu mà siêng thì là sao? Tức là nó không bị uống nước, theo còn làm biếng chỉ đêm một thôi là đủ uống, nó chết sạch rồi. Thì là rất cực, thâu đêm suốt sáng canh chừng bơm hoài. Rồi tới chừng mà nó qua mồm nó phát triển phải cái canh chừng sâu rầy, xịt thuốc vàng ha, rồi bồi dưỡng cho nó, rồi có trái phải hái ha, đúng cái buổi chợ bán có giá. Và như vậy đó, thành ra là cả cực khổ của người làm rẫy làm ruộng. Nào, chúng ta cũng như vậy, người tôi cũng là chăm sóc cái ruộng tâm của mình, cho nên khi mà gieo hạt giống niệm Phật vào trong tâm rồi là bắt đầu nảy mầm rồi, chúng ta phải chăm sóc thật kỹ, cho nên coi chừng nó héo không. Ai mà tại đây nước vô nhiều quá chết cột. Ta Phật tử mà không để nước vô dừa thì nó phải héo, phải không? Nó như vậy. Mà nếu mà nó có lỡ sâu thì em bắt thì nó bị ăn, nó ăn thì nó cùi luôn. Thấy chưa? Nó như vậy. Nghe thôi có nói chuyện. Nè, thật ra Phật tử nhớ chỗ này, cho nên người tu tịnh độ ta như vậy. Cho nên không phải đi mua tịnh độ, mà tất cả các tu nào có Phật dạy, người tu giống như người làm rẫy vậy đó, trồng lúa, làm ruộng vậy đó. Đó, thật ra phân nước phải cho vào đúng lúc đúng thời. Rồi gặt hái cũng đúng thời, phơi cũng đúng nắng, rồi tay phải cho khéo léo, đồ gạo nó còn tốt, rồi nấu cũng phải khéo nấu mới thành cơm ngon mà ăn. Dụ về nấu nó thành ba lớp, phải không? Hay là nó xình nó không chín, vân vân, thấy như vậy. Rồi ăn nó phải khéo ăn, nó mới không rớt ra ngoài đất hết. Nhiều cây già ủ già tả tới tự nhiên còn đổ. Ta ăn không khéo, ta mà thử. Rồi mà vô bụng vô miệng là nó nhai, nhai rồi khéo nuốt. Ta nuốt vừa vừa, nuốt từ từ, đừng có nuốt mạnh quá, nhiều quá nó mắc nghẹn. Rồi vô trong bụng rồi á, vô tử rồi có thấy là chắc ăn đó. Phải không ạ? Bây giờ đi ăn một rồi nè. Nhưng mà ăn vừa phải thôi, bụng mình phải lớn, chứa phải lớn. Đừng có bụng nhỏ mà ăn nhiều quá, thành ra nó phình bụng, nó trúng thực chết. Như vậy. Thế ra đó là cái tu của ta cũng giống vậy thôi, theo thứ tự lớp lan, theo từng bậc. Mình phải khéo léo và tế gì. Thì không nên là quá tinh tấn. Là không phải là dễ giải thì giải đại, cho nên chúng ta phải biết tâm mình mỗi lúc, hoàn cảnh mỗi lúc, sức khỏe mỗi lúc, và chúng ta phải có sự chuyên cần trong mỗi lúc. Chuyên cần là theo mỗi lúc, hiểu ý sẽ nói không? Chuyên cần trong mỗi lúc bệnh, là cố gắng theo lúc bệnh, chứ không phải bệnh mà tu theo kiểu lúc mạnh là không được, phải không? Còn mạnh là phải cố gắng lúc mạnh khỏe, chứ đừng lúc mạnh mà tu theo kiểu lúc bệnh. Phải không? Có như vậy thì ta phải tự phải tu. À, như thế, cho nên là càng về già phải càng tu nhiều hơn. Chứ không ai càng về già làm biếng nha. Lý do là sao? Tại vì là sống nay chết mai. Thấy không? Càng tinh tấn nhiều hơn. Chứ không ai đủ từ già làm biếng nữa ha. Nói như vậy đó, tới già làm biếng đi chùa phải như vậy. Già phải cần đi chùa nhiều hơn. Tại vì chùa là máy ấm của những người già. Thôi phải không? Nói vậy không phải là máy ấm của người trẻ sao? Chùa là một nơi để phát huy cái động lực của tuổi trẻ. Vậy nếu mà trẻ có đến chùa thường á thì là giải đại dễ lắm, và thế tình nó sẽ lâu cú rất là nhanh, phải không? Nên trẻ cần đi chùa nhiều để học hỏi, sẽ được thầy khuyến tấn, bạn đạo dần dần nhắc nhở khuyên lớn. Rồi già đi chùa nhiều để chi? Để được ấm lòng và được là tu hành nó dễ dàng hơn, và được bạn đạo cùng nhau sắp tấn đồng tu, được thầy nhắc nhở, được có điều kiện để chúng ta dễ dàng tu hơn cả nhà, phải không? Ở như vậy, cho nên là già trẻ thì cũng phải cần đi chùa. Giống như là đi học cái đó, đừng làm biếng. Chứ đừng nói chúng ta đi chùa không nổi nữa là chúng ta bị bệnh rồi. Cho nên chúng ta dù hoàn cảnh khó khổ nào đó, cho nên ở nhà cũng phải ráng nhìn Phật, quán Phật, lại Phật, và thầm thầm cố gắng lo niệm Phật để chuẩn bị lúc ra đi được an toàn ha. Tất cả người tu Phật tử chúng ta, dù trẻ già lớn nhỏ gì ha, dù cho giải đại hay là siêng năng gì, thì chúng ta phải tỉnh giác rằng là mục tiêu của chúng ta là lâm chung được niệm Phật để giảng sanh, phải không? Cho nên chúng ta phải đang cố gắng. Thế thì năm điều quyết định giảng sanh. Điều thứ nhất, bốn nguyện của Đức Phật A Di Đà là quyết định. Bốn nguyện của Đức Phật A Di Đà là quyết định. Tại vì tại sao vậy Phật tử? Tại vì người tu tịnh độ chúng ta phải thông qua giáo lý tịnh độ. Giáo lý tịnh độ là giáo lý dạy về pháp môn tu vãng sanh cực lạc. Phật tử biết rằng Phật thuyết pháp cái gì mà nó ra đều có gì, có một cái kết quả lớn cả ha. Đó, có lý do và dẫn dắt sự hành trì và để đưa đến kết quả đó, chứ không phải là nói đại nói cơ cơ trời mình nghe sao nó nghe, mình tu sao mình tu, mình làm cái làm. Phật không có dạy như vậy. Phật là thầy giáo giỏi, thầy giáo biết à, cái trách nhiệm của thầy giáo cho thầy giáo muốn học trò mình điều nên thân, chứ mày dạy để có lợi lãnh lương. Thầy giáo mà có tâm từ bi, con xin lỗi là có tâm là đạo đức của thầy giáo đó, là trách nhiệm rất là cao. Ta nghiên cứu bài vở kỹ, ta là đến trường dạy cho nó rõ ràng để cho học trò được dễ lãnh hội, học giỏi cho tương lai nó thi đậu để mình không ăn tiếng, phải không? À, là kết quả lớn của thầy giáo chuyên giỏi, có tâm hồn đạo đức thầy giáo. Còn thầy giáo chỉ dạy cho hơi qua ngày để lãnh lương thôi, thầy giáo đâu có trách nhiệm. Thì Đức Phật chúng ta cũng như vậy, một vị giáo chủ, một thầy giáo lớn có trách nhiệm rất là cao. Khi ngày đưa ra pháp môn gì dạy rồi thì là ảnh hưởng pháp môn này là chắc thật, cho nên chúng sinh ảnh hưởng là nhân cho đó mà làm, nhân này thì được quả như vậy đó. Đức Phật khẳng định cái rất là rõ ràng à, trong lý thuyết về nhân quả. Thì người tu tịnh độ chúng ta cũng nằm trong phạm trù của nhân quả, nhưng mà nhân quả là nhân quả siêu nhân quả. Siêu nhân quả tùy vào tự bố thí làm phước là nhân quả tầm thường. Thế nhân quả này được giàu sang kiếp người ở kiếp sau. Và tôi cúng dường tam bảo là nhân quả của chuông để tương lai Phật tử về cõi trời, thấy không? Đó, như vậy tôi nói đơn giản vậy đi. Còn Phật tử mà tu thiền và niệm Phật là nhân quả lớn, là nhân quả này để chứng thành thánh quả và thành Phật của tương lai. Cho nên cái nhân này rất là lớn, như vậy đó. Mặc dù Phật tử nghèo nhưng vẫn tạo nhân lớn được. Và nhiều khi người giàu mà lại là không tạo nhân lớn này được thì do đâu vậy? Do không có nhân duyên và không có sự giác ngộ, phải không? Và có nhân duyên thì mới là được nghe Phật pháp và có sự giác ngộ mới chịu tu. Thì bây giờ ví dụ nhà giàu đâu chịu tu đâu mà tới tối ngày là ngồi cứ lo tính tiền, cách thế là mang có tiền nhiều thôi. Siêng năng thì kiếm tiền thì dễ, chứ mà siêng năng đi chùa hay ở nhà niệm Phật thì không bao giờ siêng nổi. Đó như vậy, tại vì họ thấy thực tế là không phải chỉ có đồng tiền mà chú ý cuộc sống con người và cái tâm hồn an ổn được. Tại ai mà phải cần có sự tu nữa, đó như vậy. Cho nên tối ngày họ chỉ biết có tiền mà thôi, chứ không có chịu tu để cái tâm hồn được an lạc. Thì người Phật tử chúng ta lại khác, là ta mình đã thấy rõ rồi, tiền nhiều cũng không phải gọi là hoàn toàn hạnh phúc, mà cái mầm mống sau đó nó có cái đau khổ sau lưng. Thế nên mình vẫn là có tiền nhưng mà không bị hệ lụy bởi đồng tiền, phải không? Hay như vậy, đồng tiền mình sử dụng đúng mục đích thì đem lại lợi lạc cho mình và cho người, cho chúng sinh và cho cái tu tập của chúng ta, cái nhân duyên lớn của tương lai. Cho nên chúng ta có tiền chúng ta không tôn sẽ một mình thì chúng ta sẵn lòng bố thí làm phước hộ trì tam bảo để có phước lớn sau này. Và người đời thế gian làm tiền nhiều nhưng mà không dám bố thí cho ai hết. Ủa thế thì cúng dường tam bảo họ còn giao tiếp hơn nữa. Và như vậy cho nên chính từ chỗ đó họ không được phước ở sau này, xài hết tiền rồi thôi chứ sao họ sẽ nghèo khổ như vậy. Rồi chính đồng tiền đó nhiều khi mình làm có nhiều tội lỗi cho nên là mình bị quả báo khổ tương lai. Là như vậy, con người Phật tử chúng ta thì có trí năng, có sức khỏe, có ráng làm ăn thật có nhiều tiền, đó là Phật dạy. Chứ mà giác ngộ chân lý giải thoát rồi tất cả đều buông bỏ các ngộ, tối ngày là nhắm mắt tu, không phải như vậy, phải không? Phải làm ăn như vậy để lo cho cuộc sống gia đình và lo cho những việc lớn khác, nhất là về đạo đức của chúng ta tương lai. Và tính mà tu yên được á là nhờ gì? Nhờ hoàn cảnh gia đình chúng ta ổn định, phải không? Mới yên được hoàn cảnh ổn định được là nhờ tiền bạc đâu đó được tương đối đầy đủ, phải không? Thế như vậy thì mới tu được, chứ mà nghèo quách trời tu sao nổi. Thật là vợ đói con đau thiếu thốn đủ thứ rồi người ta không có tiền tu được, cho nên phải tương đối. Thì theo hoàn cảnh của mỗi người mà chúng ta sắp xếp có tương đối của mỗi gia đình, cho nên là ổn rồi chúng ta mới là yên tâm mà đi chùa được, và yên tâm mà ngồi niệm Phật được, và yên tâm mà tu đến suốt đời, đúng không? Bao nhiêu vậy? Sư bây giờ mà sư ngồi yên sư giảng mà tử nghe như vậy là sư gì? Là sư thấy khỏe. Tại vì sao? Sư có một lớp đệ tử nó lo, phải không? Cho nên sư không lo cái gì hết, sư chỉ lo là nghiên cứu bài vở là giải tử thôi. Sư đi có người lo chùa, phải không? Đó rồi sư là lên giảng có người coi chùa, thế đại cái như vậy là bất cứ việc gì cũng có Phật tử nó lo hết, cho nên là sư rất là khỏe. Tại cho nên sư an tâm, sư lo nghiên cứu bài vở và yên tâm giảng thuyết Phật tử ông tu từ chỗ này sang tỉnh khác, vân vân, đại cái như vậy. Cho nên đó là mình đã sắp xếp sẵn, tại vì mình có đủ điều kiện. Còn nếu mà một mình sư công sư đi chùa được không? Đi đó đi ra đâu không? Đó, nếu không có những Phật tử lo cho sư thì sư đâu đi được. Và giờ này cũng vậy đó, nếu một mình sư ở chùa mà không ai coi chùa sư nên giảng nổi không? À, vô đây lên giảng để ông Hoàng Canh Trực bưng đưa bưng mất á. Mấy anh cảm canh đây hay lắm rồi đấy. Hồi xưa là tôi đang ngồi tụng kinh chắc tối đó, mà nó cãi phòng sư vô mà lấy đồ. Nó canh đây ngay bây giờ mua buông mà. À, rồi nó cãi cửa nó vô. Thấy không? Thấy vậy đó. Hay dữ lắm. Tôi vô chùa có nghe mấy người nói đó. Đó là đó, ông mà coi chùa đó tôi mới vô bưng miếng Phật đi chứ. Lưu hương trên đèn vậy, Phật con, Phật nhỏ vậy vô bưng đi chứ. Ra bán rẻ cho người ta. Bán lẻ ra rồi sao không gặp mày còn không cho bán nữa. Nó đủ rồi nữa chứ. Đã đòi ăn cắp mà nó còn giữ ăn cắp nữa để bán nữa thì mua rẻ bán mắc. Hiểu chưa? Nói như vậy. Thành ra là nếu mà chúng ta đã chuẩn bị sẵn vấn đề kinh tế gia đình của chúng ta ổn định rồi, chúng ta mới rảnh mới tu được. Thì cũng như vậy, mà sắp xếp cái tâm chúng ta làm sao mà được ổn định rồi chúng ta mới là ngồi thiền được, đúng không? Nếu mà chút nữa mà tự ngồi thiền, ví dụ đi, chút nữa chúng ta ngồi thiền để chúng ta sắp xếp đâu đó tâm lý đàng hoàng để ngồi tu để ăn. Còn nếu mà không ăn rồi là không yên rồi là kể như ngồi tu không ăn, đúng không? Như người khác thì nói đó, tắt di động hết là ngồi tu yên, mà có người cãi không tắt, thấy không? Thì nó đeo phải nghe. Thế đó là chứ, cho nên nó bị này, có thể nói chứ. Thế đó là tại mình thôi, nó như vậy. Cho nên cái gì cũng vậy là sắp xếp ổn định rồi chúng ta tu hành. À, như thế. Cái thì bốn nguyện Đức Phật A Di Đà là quyết định. Bốn nguyện là gì? Là Đức Phật A Di Đà có phát nguyện trước khi mà ngài thành Phật. Tại vì Phật nào cũng vậy, là muốn thành Phật phải có những cái đại nguyện lớn ở tương lai để chuẩn bị, để tương lai mà ngài thể hiện cái hành động của ngài trong cuộc sống mà đã gọi là Đức Phật. Là như vậy. Thì bây giờ Đức Phật A Di Đà trước kia là phát tạng tiền theo có 48 lời thệ nguyện. Thế mà trong 48 lời thệ nguyện đó có 1, 2, 3 những lời nguyện là rất là dễ, chúng ta dễ nhớ nhất. Đó là gì? 18, 19, 20. Sao để? À, nhưng mà thì những lời nguyện này thì chúng ta gom kết lại rằng những người nào là ai có tu các công đức hầu hướng về cực lạc, hay là chuyên tu niệm Phật cầu sanh cực lạc, à, thì tất cả những người này đều hầu hướng giảng sanh, thì lâm chung được nhất tâm định niệm đều được giảng sanh. Thầy sư nói pháp văn các bạn tự dễ hiểu lắm. Thấy không? À, thì đó đây ai đạo Phật có phát nguyện rằng ai có tu các công đức hầu hướng về cực lạc. Thì cái chỗ này có chỗ mà nhiều người thắc mắc đó. Thế là tu các công đức hầu hướng về cực lạc, thấy không? Mà không vãng sanh thì Đức Phật sẽ không thành Phật, thấy không? Có cái lời nguyện như vậy đó. Rồi Phật tử đó chấp vào trong lời nói này, ta bảo hiểu rõ, ta Đức Phật đó là muốn gì nước ta, phải niệm danh hiệu ta, lâm chung là nhớ niệm tên ta, để có nước gì nước ta, phải không? À, thành ra là không phải chỉ niệm công đức hầu hướng không mà vãng sanh được, vì là ai đã phát nguyện là tiếp dẫn tất cả chúng sinh về cực lạc, mà cái điều kiện tấu hiểu của lâm chung là phải niệm Phật A Di Đà, phải niệm Phật A Di Đà mới được. Tại sao? Còn tất cả các cái khác đều là phụ thôi, là phụ, nhưng tất cả công đức ấy đều hầu hướng cực lạc hết. Hầu hướng về cực lạc là mình là tập trung hướng về cực lạc bản sanh. Ta nói như vậy đó là hầu hướng cực lạc. Là nhưng mà chúng ta phải có cái niệm mà gọi là làm cái việc mà cái sở hành làm sao để mà lâm chung và được Đức Phật tiếp dẫn thì mới về cực lạc được. Chứ phải với bao nhiêu công đức bố thí cúng dường làm phước là tôi không thèm niệm Phật á, rồi tôi cũng chẳng sanh á, vậy là không chính xác. Không chính xác, không đúng theo Đại Thích Ca Mâu Ni dạy. Phải không? Và không đúng theo Bộ Kinh A Di Đà Phật. Là như vậy. Cho nên Đức Phật A Di Đà nói rất rõ ràng rằng những người nào mà tu các công đức hầu hướng về cực lạc, phải không? À, lâm chung Đức A Di Đà tiếp dẫn hết. Nhưng mà lâm chung tiếp dẫn như thế nào đấy? Phải không? Phải niệm Phật. Phải không? À, nhưng mà kèm theo lúc xưa mình có tu tập công đức, nhưng mà bình thường mình không có niệm Phật đi, nhưng mà lâm chung phải niệm Phật. À, thành ra mình tu niệm Phật mình sẽ xuyên tạo công đức thôi, nhưng mà lâm chung phải có niệm Phật thì chúng ta mới được giảng sanh. Nhưng mà công đức không sao giảng sanh được, phải hiểu rõ không? Có như vậy. À, thành ra nếu mà nói rằng là nếu tu tạo công đức, tất cả công đức mà đều được giảng sanh hết thì như vậy ai niệm Phật chi cho nó mệt, phải không? Nữa mấy người làm biết tu đó, đó ngày tôi đi làm công đức không à, rồi công đức này quá dễ, cái tu rất là khó. Thế cái tu là cái điều khiển cái tâm của chúng ta, sửa đổi cái chân chúng ta. À, rất là khó khăn. Tại vì mình sửa đổi cái gì ngoài thân mình đó mà tử, nó dễ. Ví dụ có tướng mà tử đi xấu, mình sửa lại cho nó nghiêm lại, được không? Được, dễ thôi, ráng kiềm chế lại. Mà tử đi cà cãi, nó quen rồi. Bây giờ cho nó được, vô chùa đi chậm rãi đàng hoàng, đừng đi sải, không có được. À, có đầu gấp, à, thành ra là mà tử bắt đầu kèm lại, nó dừng dọn lại, rồi kèm lại, giờ nó quen rồi, thấy không? Ngày xưa mà xưa mới đi xuất gia mà tử ai vậy mới vô tu rồi thì có tướng dạng mình nó ảnh hưởng người đời nhiều. Vô tu rồi đi phải nghiêm trang, đi là hai tay phải nắm chéo y lại, à, hai tay xuống đời đó mà tử, à, giống như mà hình động vậy đó. À, đi như vậy không có hoa tay đánh thành xa, à, đó, người tu là không cho đi gì đánh thành xa. đấy, đi rắc mình qua lại eo eo là cấm dứt khoát. Đây đó là dán làm điều, nhất là mấy sư cô mấy người nữ dễ làm điều dán lắm, đi rồi eo 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 đó là cái dán của người nữ. Mà tự thấy mấy bà bóc đi không, đi lắc cho nó điều dán. Đó như vậy, thật ra người xuất gia là người đi đó, đi phải cho nghiêm trang. Đó, từ người đàn ông là người nam cũng vậy, tùy theo phải đi nghiêm trang. Chứ phải đi cà sải là tay chân đùa quơ quơ, vậy là không có hạnh đó, không nghiêm trang, không cái dáng vẻ của Phật là phi phàm, thoát tục. Phi phàm là không còn phàm phu, thoát tục là ra khỏi cái thế tục tầm thường. Hiểu không? Nó như vậy, thì đi dự liếc dự hóa là cái đó là người tu cấm hẳn. Ta đi ra ngó phía trước, muốn ngó ngang không quay cái đầu lại. Ta đó chứ không phải gì đi gì liếc mà liếc được kia. Đó là cái tâm thế tục, cái tâm của người tốt mới gì đi gì liếc. Đúng không? Người hay liếc là cái tâm lúc đó đang tinh tăng nghĩ cái gì đó, tính toán cái gì đó mới liếc người ta. Phải không? Đó, mình ta còn nếu mà mình mà minh chánh mình nhìn ngay nhìn thẳng không có liếc. Không có liếc, không có kênh gì hết. Hiểu không? Đó giờ rồi mình thử lúc mà kênh ta mình thử tâm mà thử tâm gì vậy? Tâm xấu rồi, tâm bực bội mới cưng. Còn Phật tử mà cái tâm từ bi bác ái là sao? Nhìn mình cái tâm từ bi vui vẻ, rất là thân tình. Như vậy cho nên là tất cả cái việc làm ở ngoài thân chúng ta sửa rất dễ, mình kiềm chế được. Nhưng mà ở trong tâm mình không thấy được, không thấy được rồi là kiềm chế sao được Phật tử? Nó rất khó vô cùng. Cho nên kinh Pháp Cú Phật dạy tâm rất là khó điều phục, nó thường lén đúng điều phục mình. Cái tâm mình nó lén điều phục mình, nó chạy đông chạy tây chạy nam chạy bắc hoài, ở đầu này sang đầu kia, nhớ chuyện này nghĩ chuyện kia lung tung, đó là khó điều phục. Nên mà muốn điều phục nó là mình phải có cái tâm khác để cột nó lại, kéo nó lại và hàng phục nó. Đó là gì? Là cái điều tu, là một cụ, một bài chú, một câu chú, ngoài là một đề một công phu, hoặc là gì? Là một câu danh dự Phật. Đại khái như vậy, đó là pháp môn Phật dạy. Dùng cái tâm này để kềm cái tâm kia, dùng cái tâm này để trừ cái tâm kia, dùng niệm này để trừ niệm kia. Đó là gì? Là đề một tu. Thì đề một có nhiều đề một thì nó pháp môn tu. Riêng người tu tịnh độ chúng ta, đề một để mà chúng ta kềm tâm, để mà níu nó lại và hàng phục nó, hay là vô hiệu quá nó luôn, là đề một gì? Nam mô A Di Đà Phật, đơn giản vậy thôi. Thì chúng ta chỉ cần niệm thôi mà là đủ rồi, không phải cần tập trung gì hết. Thì những pháp môn khác về thiền định á thì tập trung rất là mạnh. Nha, Phật tử mà sức khỏe kém á, tinh lực kém là không thể nào tập trung nổi, rất là khó. Nhưng mà người Phật tử chúng ta dù già trẻ yếu ớt gì hay là khỏe mạnh gì, chúng ta đều có thể tập trung niệm Phật được hết. Đó như vậy, nè, khỏi quan. Thật ra đây đây Phật tử biết rằng là đối với trong tâm thì rất khó điều phục. Cho nên mà điều phục được cái phàm tâm chúng ta thì mới chuyển thành thánh tâm được, phải không? Thì nếu mà phàm tâm không chuyển thì mình vẫn còn phàm phu hoài. Cho nên chắc là chuyển phàm tâm là phải dùng là một thánh là hiệu, thánh niệm hay là một đề mục nào đó, không phải là cái niệm phàm phu, để mà ức chế cái niệm phàm phu này. Tại trong đó có những cách mà tôi nói vừa qua đó là Phật dạy cách tu thiền. Tại nhiên nó riêng với pháp tịnh độ chúng ta là dùng thánh hiệu mình niệm, thánh hiệu mình niệm để trừ tất cả cái niệm phàm phu kia. Khi thánh hiệu mà chúng ta an trụ ở trong tâm rồi thì những cái niệm phàm tự nhiên biến mất. Đó là gì? Là Nam Mô A Di Đà Đà Phật. Nên ta dùng chân ngôn niệm. Chân ngôn niệm là những câu chú mà đấy. Chân ngôn là những câu chú của Bồ Tát, của Phật. Mình an trụ vào câu chú là chân ngôn, cho nên là những cái dòng niệm kia tự nhiên nó cũng biến mất. Như là an mà đi bác vị hồng, an đúng mà đi bác vị hồng gì đó, hay là câu chú nào đó, bài chú chuyện đề, bài chú gì đó Phật tử mà thích, Phật tử niệm, hay là chú để bi mình tụng ru hơi 5 phút, hay là chú Lăng Nghiêm mình tụng hơi nửa tiếng đồng hồ, thì là kèm tâm trong chú đó thì là dòng niệm tự nó biến đi. Còn bây giờ chúng ta kèm tâm trong cái chú là chú Phật, trong cái niệm là niệm Phật, trong cái mình nhớ là nhớ Phật, trong cái tưởng là tưởng Phật, bằng cái gì? Nam mô A Di Đà Phật, nó trùng hết luôn rồi. Tại như vậy đó, thì trong câu niệm Phật nó trùng hết. Như tam tàng giáo điển rồi là mật tâm thiền định, rồi là định niệm Phật gì, pháp ngôn để kiềm chế tâm tỉnh giác gì, nó nằm ở trong câu niệm Phật hết, nằm trong câu niệm Phật hết. Thì là tuyệt vời như vậy đó. Cho nên Đức Phật A Di Đà dạy chúng ta pháp mà cái lời mà cho mình cái điều bắt buộc chúng ta muốn về cực lạc vãng sanh là phải lâm chung phải nhớ niệm ngài, ngài mới tiếp dẫn vãng sanh. Cho nên những cái phần ở trên thì nó rất là dễ, chứ với những cái phần ở khoảng giữa mà đường Đức Tây Đà đó là năm chuông mới nhớ niệm tên ta, ta mới rước về nước ta, phải không? Dù cho sáu phương cõi, cho sáu phương ở trong luân hồi là tức là gì, là xin là nói là sáu cõi mới đúng, nhưng hôm nào quý xuất sinh Atula cõi người cõi trời, phải không? Là nếu phát tâm niệm Phật về cực lạc vãng sanh, hãy niệm danh hiệu ngài thì năm chuông nhớ niệm danh hiệu ngài thì ngài tiếp dẫn cái tăng hết. Như vậy thì mọi người thấy rằng ở những cõi đó họ có làm công quả công phước thì được không? Thì địa ngục nào quỷ lúc sinh ra tu ra mà tử ở cõi trời đâu có làm công quả công phước gì được, phải không? Rồi chỉ có niệm Phật không mà thôi, rồi chuyển tâm là bằng sanh liền, phải như vậy. Còn ở trên cõi người chúng ta mới có làm phước, ở cõi trời không phước đâu làm, chỉ con người mà thôi. Nhưng mà làm phước là vấn đề, nhưng mà hồi hướng về cực lạc là vấn đề, nhưng mà năm chung phải niệm Phật mới bằng sanh. Đây như vậy, cho nên đây là điều rất là quan trọng. Thế thì Đức Phật A Di Đà có phát nguyện rằng ai có tu các công đức hồi hướng về cực lạc hay là chuyên tu niệm Phật A Di Đà đều hồi hướng cầu vãng sanh. Cái chỗ này có tự nhớ nè, ai có tu các công đức hồi hướng về cực lạc, bố thí làm phước cúng dường làm từ thiện xã hội, hộ trì tam bảo các chùa xây tháp ấn tống kinh sách, phải không? Hiếu thảo cha mẹ, cúng dường chư tôn đức tăng ni vân vân, tất cả cái gì gọi là từ thiện, gọi là phước lành, là công đức hộ trì tam bảo, phải không? Tất cả đều là phước hết, giờ là phước hết, tất cả chúng ta hồi hướng về cực lạc vãng sanh. Cái đó như là chúng ta gửi về trước mới, phải gửi trước mới, nhưng mà mọi thứ cũng đến đó không phải là bằng cái này, hiểu không? Là giống như đây là tiền bạc mình gom sẵn, hiểu không? Mình gửi về bệnh đó rồi, nhưng mà tử đây gửi thành phố, đó mà tử gửi thành phố, bao nhiêu tiền mà tử đem ra ngân hàng Vietcombank gửi hết chuyển về thành phố Hồ Chí Minh, phải không? Cho ngân hàng đến đó. Nhưng bây giờ bà tử muốn đem muốn xài muốn về chỉnh để mà lấy tiền ra các nhà ở cửa ở, bà tử làm sao đây? Người ta bánh xe đi xe, một là lái xe ông ta hay là xe bốn bánh mà có mình đi, không là kêu xe rước mà đi gì đó, phải không bà tử? Chứ không phải mà tiền nó chảy mà tự nhiên mà chúng ta về chảnh được, phải không? Có như vậy. Nhưng mà nếu mà tiền chúng ta không gửi về chảnh, mai mốt thì chúng ta muốn về chảnh lấy tiền đâu xài? Nói cho vui, không phải là về ngân lạc mà có tiền xài hay là công đức cái gì bánh xài. Đây là những cái nhân duyên mình tạo được tích lũy, sau này mình làm bồ tát hạnh á, thì đây là cái thù thắng của chúng ta. Nếu mà tự không bố thí cúng dường làm phước á, là những cái duyên thù thắng này mình không có, là tương lai mà sau này chúng ta bản thân cực lạc mà chúng ta là thế thượng thành bồ tát đạo, tức là trở về ta bà này đó là bồ tát đạo dù đời kiếp á, chúng ta sẽ không có duyên lớn, ta làm thật sự rất ít ỏi công đức. Tại vì mình không có duyên có tế độ chúng sinh thì thiếu duyên lúc chưa dẫn sanh, phải không? Nói như vậy đó. Cho nên đây là một cái lời mà Đức Phật dạy chúng ta là mình phải siêng năng tạo công đức phước lành để hầu hướng về cực lạc vãng sanh và hướng về đạo vô thượng bồ đề. Phải như vậy. Cho nên người nào mà được bố thí nhiều, làm phước nhiều, rồi tu tạo công đức nhiều, về tương lai làm bồ tát á, nó có những cái lợi lạc, có những cái thụ duyên lớn hơn. Còn nếu không làm cái này thì tương lai mình tới duyên làm bồ tát á, mình sẽ là thiếu cái lợi lạc lớn, cho nên việc làm bồ tát chúng ta rất là khó khăn. Hiểu rõ chưa? Đó như vậy đó, chữ này sư nói nhiều lần rồi, phải không? Tôi hiểu chỗ này đó. Cho nên người Phật tử chúng ta rất tích cực để làm việc này, dù ít nổi nhưng chúng ta vẫn làm là để cho có. Như thế thì điều hồi hướng cầu vãng sanh, tất cả điều hồi hướng cầu vãng sanh. Còn cái người không có bố thí làm phước và làm công đức công quả điều gì hết, tại vì mình quá nghèo, nghèo sát nghèo sơ, nghèo khạc ra cho, nghèo ho ra bụi, nghèo lũi vô bờ, nghèo mờ con mắt, nghèo sạch nào bao, nghèo đau tử luôn, nghèo cái bệnh gầu mát mà không có đồng bạc nào chứ. Nhưng mà tự vãng sanh được không? Được không? Được. Nếu gì Phật tử quá nhàm chán nghèo khổ của mình và thân xác là tội lỗi quá khứ mình làm, bây giờ bị quả báo như vậy, rồi cái thân xác này bệnh hoạn ốm đau như vậy, rồi già cả gần chết tới nơi rồi, hay là quá khứ tội lỗi mà gây quá nhiều mình sợ đọa. Cho nên bây giờ Phật tử nghe lời pháp Phật rồi, Phật tử mừng quá, đây là một cái pháp thoát hiểm đang an toàn, chắc ăn. Đó là gì Phật tử? Đó là niệm Phật sẽ thoát cái hiểm luân hồi, thế là hiểu cách này thôi. Chứ nếu mà chúng ta than trời trách Phật hoài mà khổ sở trong tâm lý như vậy thì cái chết đi về đâu đấy, chứ sao phải sanh vào cõi khổ nữa, đúng không? Cái quả kế tiếp nó sẽ đổ sanh kiếp sau của chúng ta, nhưng mà chắc là không đi lên rồi đó, phải không? Phải như vậy thì có tu tu đi lên. Như vậy thì cái lối thoát hiểm duy nhất để chúng ta thoát khỏi luân hồi này là chỉ có là gì? Là niệm Phật mà thôi. Cho nên với những người thiếu phước này, cho những người thiếu duyên này, thì lâm chung phải cố gắng tạo duyên, hay cuối đời cố gắng tạo duyên gấp bằng cách gì? Là niệm Phật. Cho nên kinh A Di Đà Phật Thích Ca Mâu Ni có nói đó, bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh mỹ quốc. Bất khả dĩ, bất khả dĩ hiểu thiện căn là chẳng phải ít thiện căn, phước đức nhân duyên. Bất khả dĩ hiểu thiện căn phước đức nhân duyên, đắc sanh bỉ quốc, đắc là được, sanh là vãng sanh về bến, bỉ quốc là xứ Phật A Di Đà. Chẳng phải ít thiện căn phước đức nhân duyên mà về được xứ kia đâu. Thế câu đi đó, chẳng phải ít thiện căn phước đức nhân duyên mà về được xứ cực lạc đó đâu. Vậy thì Phật tử là tu trễ, Phật tử không bố thí làm phước gì hết, Phật tử có căn có duyên có phước gì không? Không, phải không? Đó, thì đã cuối đời chúng ta mới giác ngộ niệm Phật. Đó, cuối đời mới giác ngộ niệm Phật. Thì cũng như bây giờ chúng ta hộ niệm, có những cái người ông già bà cả hay là người đó là họ bệnh đau suốt đời chưa quy tâm bảo, phải không? Không quy tâm bảo biết đầu tu. Phật tử mà lại mà chỗ nào mà đi kênh đi mỹ tụng mà cầu hộ niệm đó, là không có pháp danh là biết là người đó không quy tâm bảo rồi. Thế mà người nào quy tâm bảo là có pháp danh rồi. Có như vậy mà có pháp danh mà nhiều khi mà họ không đi chùa tu thường, hay là họ không siêng tu, họ không biết tu gì hết, và để lấy sao thì lâm chung rất là khó khăn. Còn Phật tử mà có pháp danh mà có tu nữa, nhưng mà mình tu mà nó không được mà đầy đủ, lâm chung mình niệm Phật cũng khó, khó là được là nhất tâm không à, phải không? Đó, thành ra bây giờ phải có hộ niệm. Tại dù cho chưa có tu hay là dù có tu cũng phải cần hộ niệm. Bây giờ nói trước nhất là người không có tu, không có tu bây giờ thì nghiệp chướng nó khảo đặt, cận cái nghiệp nó hiện ra. Bây giờ mai gặp sư tới hay là những thầy khác tới là chuyên tu niệm Phật, là khuyên giải niệm Phật, đó, họ giác ngộ được họ mới nhàm chán, là sợ hãi luân hồi, sợ hãi cái đáng sanh trở lại chút sao. Thế rồi họ dứt bỏ tâm luyến ái luyến tiếu sở hữu niệm Phật, thì nhờ như vậy họ hiểu được giờ chót, cho nên họ phát tâm vọng mạnh cho thoát ly khổ, sao cho ông thôi là khổ đó. Thì nhờ như vậy họ chuyên tâm liền, nhờ chuyên tâm liền cái là họ thấy được hào quang Phật, nó mừng quá cái đầu họ niệm Phật, trong vòng khoảng khắc thời gian họ được nhất tâm vọng soạn sanh tức khắc. Như vậy thì ta tiền họ có tạo công đức gì không? Không có gì hết, tạo lỗ thì nhiều chứ không có công đức gì hết, và chưa biết quy tâm bảo là gì cả, phải không? Đến nhưng giờ chót, giờ chót thì khéo thiếu thôi, quy Phật quy pháp quy tăng liền đến thời, không phải là do nơi đã tiền tam quy ngũ giới, nhưng khi họ biết phát tâm về cực lạc, nguyện về khỏi Phật là họ đã gì, là họ đã quy Phật. Và thấy chưa, hành trì pháp môn niệm Phật thì dẫn sanh là quy pháp, nghe lời chúng tăng nhắc nhở tính thọ phụng hành là quy tăng. Phải không? Tính tăng mới nghe lời tăng, tính pháp mới thực hành, thì già muốn giờ có Phật mới nguyện niệm giờ có Phật. Vậy đi trong lâm chung họ đủ ba quy, thấy chưa, đủ ba quy rồi, dẫn tác đơn giản gọn gàng, tự họ đã thành tựu được ba quy, cho nên họ bây giờ cực lạc được. Chứ lâm chung mà không có ba quy này sao giờ cực lạc? Tại vì xứ Phật chỉ có chứa những người đã quy tâm bảo rồi mới gì đó, hiểu không? Như vậy thì dù tiên phàm ma quỷ xuất sinh, nếu nhất tâm tín nguyện phụng hành thì được cố gắng về nơi ăn dưỡng. Vậy thì dù tiên phàm ma quỷ xuất sinh mà nghe được như vậy, phát tâm niệm Phật về liền, tinh tấn niệm Phật liền theo lời nhà sư chỉ dạy, vậy thì họ đã chuyển tâm chưa? Chuyển rồi. Thì trong cái cõi giới chúng sinh thấp hỏi kia họ đã quy tâm bảo bằng cách rất là nhanh gọn gàng, là nguyện về với Phật, hành trì pháp Phật và nghe lời nhà sư dạy để dân hành làm theo, thì là nhất tâm xả ly vãng sanh tinh khắc. Có thấy không? Vậy thì chỉ thoáng chốc mà phát nguyện về cực lạc thì hào quang Phật giúp họ liền không? Giúp họ liền. Đã vừa phát nguyện rồi thì là mà hào quang Phật đã giao cảm tức thời liền, vì hào quang Phật đang ở kế bên đó, kế bên đó, nhưng mà xa Âu là xa. Phải không? Sao là xa, với những chúng sinh mà không chịu phát nguyện và có Phật thì hào quang Phật kế bên như sao rồi sao, giống như là 63 điện thoại đang phủ đầy cả cái thị xã xe đét này, nhưng mà người không xài di động thì nó có gọi được không? Không, ai có xài di động thì trong mạng nhiều quà hết, có thấy đúng không? Như vậy thì cũng như vậy, hào quang Di Đà đang phủ đầy trong không gian bao la mười phương thế giới, mà ai có là niệm Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc thì vừa phát hiện xong là hòa với là hào quang Phật liền. Như vậy cho nên ở đây là dù tu tạo công đức hầu hướng cực lạc, lâm chung phải niệm Phật mới bản sanh. Ở đây là phải là đeo điều tất yếu, thì người chuyên niệm Phật hầu hướng lâm chung phải đến niệm Phật mới dẫn sanh. Thì cái khoảng chót mà sư dẫn chứng tự ta nghe đó là lâm chung nhất tâm định niệm điều được dẫn sanh, nhất tâm định niệm tức là chỉ có niệm Phật không mà thôi gọi là định niệm. Cho nên kinh Di Đà khẳng định lần nữa, hoặc một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày, bảy ngày, nhất tâm bất loạn lâm chung Phật dẫn chúng hiện ra và cho mình thấy và biết dẫn về cực lạc dẫn sanh. Nghĩa là như thế. Như vậy thì hoặc một ngày mình tu tinh tấn được ngày nhất tâm, không thì hai ba bốn năm sáu bảy xiết
nó tới 7 ngày được chứng tâm. Phật tử mà được chứng tâm rồi là bảo đảm là Phật tử lâm chung dẫn sanh rồi. Thấy chưa? Có như vậy thì cũng nói rằng lâm chung phải niệm Phật. Phải không? Phải niệm Phật. Hàng ngày thường nhớ niệm Phật, lâm chung mới định niệm Phật nổi. Bây giờ hàng ngày Phật tử đi vô chùa tu nó quen rồi. Ở Sa Đéc có 5-7 cái đạo tràng niệm Phật. Phật tử đi quen hết rồi. Trong sổ tay Phật tử khỏi cần ghi, trong bộ nhớ Phật tử đều nhớ hết. Bữa nay tu quyết định về là biết ngày mai tu đâu rồi. Phải Phật tử? À, giờ chỗ đó tu có cách nào, kiểu nào, Phật tử nắm vững bụng hết. Sư thầy không rành là tại sư có đi tu đồ biết. Nhưng mà tự biết hết, chùa Phước Định tu như vậy, thì xác còn quan tu như kia, chùa Kim Quê như vậy, rồi là chùa Vũ Quang hay là chùa gì đó, Dạ Bú gì đó, hay là Thanh Tịnh hay là ở đâu đó, tu như vậy nè. Đó, ta nắm vững rồi. Muốn tu như vậy thì lại đây, muốn tu như vậy thì lại đây, muốn tu như vậy thì lại đây. Phải nói như vậy đó, chỗ khó chỗ dễ khác nhau, mà nói chắc khó nhất là chắc chùa Phước Định. Tại sao vậy? Chùa Phước Định chắc là sư là khó nhất. Là như vậy. Cho nên á, nơi đây là lâm chung phải định niệm. Cho nên Đức Phật dạy lâm chung phải định niệm mới dẫn sanh, tức là phải nhớ niệm Phật A Di Đà, trụ tâm vào trong niệm Phật thì mới hòa vào hào quang Phật được. Và không trụ tâm trong hào trong câu niệm Phật thì không hòa vào quang Phật, mặc dầu hào quang Phật đang sát bên ta. Thì hiểu chưa? Hàng ngày Phật tử niệm Phật nè, là hào quang Phật lúc nào phụ cho mình rồi. Nhưng mà lâm chung phải định niệm Phật mới hòa vô được. Lâm chung mà không định niệm Phật là không hòa vô, dứt bát trầm trầm. Thấy rõ chưa? Như vậy là Phật tử tu tạo tất cả công đức mà lâm chung Phật tử không niệm Phật hòa vô nổi không? Nổi không? Không, công đức gửi đi cực lạc thì để đó. Nhưng và tương lai những người đó sẽ dẫn sanh khi mà nghe cho rõ cho kỹ, chừng đó họ sẽ niệm Phật và bằng sanh. Thực tế này là có nhiều người là chuyên trì niệm Phật, tu tạo công đức rất nhiều, hầu hướng cực lạc bằng sanh. Lâm chung mà thở là tam nghi cái đầu không dẫn sanh luôn. Đang niệm Phật ngon lành vậy đó, là niệm Phật rất là ngon, bỗng nhiên thở lên nghi liền. Nghi không biết Phật có rước mình không, phải không? Nghi có tội lỗi mình nhiều quá, không biết gì vậy được không? Nghi ra nếu mình niệm Phật như vậy có đủ gì được làm Phật tiếp dẫn hay không? Như vậy thì Phật anh tam nghi cái đầu là Phật tam tử. Vừa nói lên một trong ba nghi đó là Phật tử tắt hơi rồi. Vậy thì trong thời gian ba nghi đó Phật tử có niệm Phật không? Không, phải như hỏng bét. Hỏng hết. Nghe rõ chưa? Nghe không? Vậy thì tối ngày mình tu dữ lắm đó, siêng năng tinh tấn tu dữ lắm. Nhưng mà làm chung chỉ có cái điểm cuối cùng phải tam nghi làm tự rơi vào biên địa nghi thành, tức là không có về cõi trời, phải không? Mà không được đọ, không bị đọ, không về cực lạc, nhưng mà rơi vào biên địa nghi thành. Biên địa nghi thành là cái thế giới này nó mường tượng như cõi trời, rất là sung sướng, chứ không phải là cõi trời nha. Nhưng mà ở cái hàng rào thế giới Tây Phương, tức là thế giới Tây Phương là một cái khu vực nào rộng bao nhiêu, thì những người này về ở phía ngoài không được là vô thế giới Tây Phương cực lạc, giống như chùa Phước Linh vậy đó. Tới cổng chùa là không chịu vô. Nghi thấy chùa đóng cửa rồi không biết cái này có tu không, mà mình đi mày vừa đóng cửa mà vừa đang tu này nè, không biết có tu hay không. Giờ tới giờ luôn họ cái thỏng thành vô đỡ hoài. Tới rõ chưa? Tụi mày quyết định rằng bữa nay là ngày tu là quy dứt khoát, cho nên là mình hãy đi chậm nhưng mà kêu cửa hay là lắng nghe. Trong này là sư đang dạy mà tự phát nguyện, phải không? Đó, giờ là mình đẩy cửa mình vô. Mà thấy thấy chưa? Nói như vậy hay là có người đi ngang, ủa sao bữa nay tu mà sống vô? Mới tôi nghe chổng nhắn que à, tưởng có tu, trời ta đang tu chổng kìa. Ta biết là mà cơ vô liền. Thế đúng như vậy. Những người mà giờ đi điện như thành á là ở ngoài dưới cái đêm mừng lạc, nhưng mà không biết bên đây là cực lạc Tây Phương, sát bên không biết. Thế như vậy đó, thật ra lâu lâu có Bồ Tát đi qua diên ngàn đó, trên mới mới là đến trụ đây rồi mới giải thích cho nghe. Đó, các ngươi về đây là tại vì hồi xưa ở Ta Bà hay là mường phương cõi Phật phát tâm niệm Phật, nhưng mà lâm chung vì nghi, cho nên là không chánh tâm niệm Phật nên mới về đây hưởng phước. Mà cực lạc kế bên mà không bao giờ biết. Bây giờ mới nghe mới sực nhớ lại. Bây giờ làm sao về lại thưa Bồ Tát? Bồ Tát bây giờ nhận được phát tính tâm liền. Để phục hồi lại cái tính tâm xưa gì đó quên rồi, phát nguyện liền. Tại giờ xưa là lúc đó quên niệm Phật liền, thì người sẽ chuyển tâm về cực lạc tức thì. Thì nhưng mà những người chúng sinh ở đó khi nghe vậy là phát khởi tính tâm lại liền, và phát tâm nguyện chúng ta liền, và niệm Phật liền, thì thoáng chốc chỉ trong khoảnh khắc là đã từ bên đây gió qua bên kia liền. Từ cái gì đó như vậy đó, từ đó hé cử vô liền, đúng không ạ? Đó tôi giải thích quý vị nghe hiểu ha. Là như vậy, cho nên là nghi thành là như vậy.
à, đó là cái trung tâm gì về thiên điện như thật à, cho nên là cả đời tu niệm Phật phải giữ luôn đến lúc giờ phút cuối cùng, đừng phải tập nghi nan gì cả hết, rồi hiểu chưa? Đây là điều tất yếu quan trọng, dù đang tu cũng phải quyết định giảng sanh, rồi dù cho mà mình tu mà nó khó khăn cỡ nào cũng quyết chắc giảng sanh, nhờ như vậy mình lâm chung chúng ta mới quyết định được. Là như vậy tất cả đều đặt niềm tin trọn vẹn vào sự tiếp dẫn Đức Phật A Di Đà tin như vậy. Cho nên thứ nhất là điều quyết định thứ nhất là bổn nguyện Phật A Di Đà là quyết định. A Di Đà mình tiếp độ, không có tiếp độ là mình thua đó. Hiểu chưa? Cho nên phải Phật A Di Đà tiếp dẫn mới về mới được. Phật có tiếp dẫn là sao vậy? Cái này gì mà nó bằng nương hào quang Phật tiếp dẫn mà. Chứ Đại Thế Chí Bồ Tát cũng đâu có tiếp dẫn mình đâu. Đại Thế Chí Bồ Tát là theo cái sứ mạng Phật A Di Đà giao phó để mà lại mà tiếp độ mình đi. Nhưng mà muốn về vẫn có nương hào quang lực A Di Đà mới về được. Thế nha, nương hào quang lực A Di Đà.
À như vậy.
Đó là vấn đề thứ nhất. Thì giờ Phật tử sao? Tin A Di Đà chưa? Tin không? Ai không tin là cả gan vô ta lên xử lý tay. Thì đâu ai dám giơ tay đâu. Tại vì mình tin rồi, phải không? Đó, còn ai mà dám cãi ra cho ta là con không tin. Thôi sư thua luôn, sư bái bài luôn. À, phải không? Đó như vậy. Thứ hai, lời dạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là quyết định. Nãy là nói về nguyện Đức A Di Đà, phải không? Là quyết định. Bây giờ nói lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là quyết định. Thích Ca Mâu Ni Phật là dạy chúng ta có một niệm Phật. Nếu mà không có Thích Ca Mâu Ni Phật là cho mình biết đường về cực lạc, đúng không? Nói như vậy đó. Nếu không có ai đã đi đã biết rõ Phật tử làm sao mà biết đường về chùa Phước Linh? Phật tử hỏi thăm ai đó, phải không? Thằng nào chưa biết sư quá, phải không? Chưa biết chùa Phước Linh. Nhưng bỗng nhiên mình nghe thầy nào nói, Phật tử nào nói à, ở chùa Phước Linh tu vậy vậy đó à, ở đâu 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 à, rồi chỉ đường đó đường đó đường đó tới ngã tư ngã Nguyễn Tất Thành là quẹo 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 sao đó, rồi thì vô tới chùa Phước Linh ngày đó tháng đó là có tù đó. Vậy là chúng ta nhờ nghe nhờ biết và biết rõ cho nên chúng ta là mới biết đường đi. Vậy thì đến chùa Phước Linh là do đâu vậy bạn? Do phải làm gì hả? Đến chùa Phước Linh do phải làm gì? Đến là mình muốn đến chùa Phước Linh là mình đã biết rồi, phải không bạn? Biết là do người ta dạy rồi chỉ rồi, nhưng mà để được đến chùa Phước Linh phải làm gì? Đi. Phải không? Đi đờ đi đi, phải không? Chứ không phải là ngồi, phải không? Không phải là nằm mà tới được, mà phải là đi. Đi bằng cái phương tiện mà mình sẵn có, một đi bộ, hai đi Honda, ba đi xe hơi. Phải không? Vậy thì phương tiện nào nhanh thì đi tránh sớm, phải như vậy. Như vậy thì phải đi à, như thế. Vậy thì muốn về cực lạc bán sanh là chúng ta phải gì? Đi về cực lạc, hướng về cực lạc chứ không hướng về ngã khác. Mà đi về cực lạc bằng cách nào? À, phải bằng niệm Phật A Di Đà. À, Thích Ca Mâu Ni đã khẳng định rất là nhiều lần, tất cả kinh nào mà nói về tịnh độ đều khẳng định là phải niệm Phật, phải niệm Phật. Niệm Phật có nhiều cách niệm Phật, niệm trì danh, niệm quán tưởng, là niệm gì đó cũng là Nam Mô A Di Đà Phật mà thôi. À, một là niệm danh hiệu, hai là quán Đức Phật A Di Đà, phải không nữa? Có như vậy thì quán A Di Đà cũng là niệm A Di Đà, nên là quán danh hiệu Phật A Di Đà niệm A Di Đà, hay là mình trì danh hiệu Phật A Di Đà là niệm A Di Đà Phật. Nói chung thì cái gì mà bằng là nghĩa là gì, trong đó hiệu là Nam Mô A Di Đà Phật. À, là có Phật A Di Đà trong đó với tâm nguyện về cực lạc là một cái điều kiện tất yếu để chúng ta vãng sanh. Là như vậy thì cái đơn giản dễ dàng nhất trong các vãng sanh về cực lạc đó là niệm trì danh. Trì danh là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói rõ mà, trì danh là dễ nhất, hợp nhất và an toàn nhất cho tất cả căn cơ trình độ của người hữu duyên với Đức Phật A Di Đà ở Tây Phương. Là như vậy cho nên là cái pháp môn trì danh nó phổ biến rộng rãi hơn và thích ứng nhiều Phật tử hơn và người xuất gia hơn, hiểu không? Có như vậy à, giống như pháp môn tu thiền cũng vậy à, thiền mà gọi là thiền mà tiểu thừa đó thì dễ tu hơn là thiền đại thừa. Thiền đại thừa phải căn cơ sâu với ngộ với mà thâm nhập nổi, phải không? Còn là thiền tiểu thừa đó thì nhờ giới nhờ định cố gắng kiên trì thời gian là sẽ nhập thiền để chứng quả à, nhưng mà nói chung trở lại vấn đề thì tu thiền dù đại thừa tiểu thừa đều khó với chúng ta trong thời này à, và như vậy thì nhất là người cư sĩ Phật tử chúng ta à, nhưng giới pháp môn niệm Phật này Phật đã biết rõ cho nên dạy những người Phật tử cư sĩ chúng ta à, hay là người xuất gia cũng như thế, tất cả đều là đồng nhau, ai muốn về cho lại giảng sanh cũng như thế này, cũng tu như vậy mà thôi. Cho nên xuất gia tu khác, tịnh cư sĩ tu khác cũng tu giống nhau thôi, cũng là vậy. Nam mô A Di Đà Phật, nguyện tiến tha cầu sanh cực lạc, phải không? À, vậy thì ai hành giỏi thì lên Phật vị cao, ai hành dở thì Phật vị thấp vậy thôi, là đơn giản là như vậy.
Lời dạy của Thích Ca Mâu Ni là quyết định đời mạt pháp này chỉ có chuyên trì niệm Phật A Di Đà cầu sanh tịnh độ để giải thoát sanh tử luân hồi mà thôi. Nghe không? Tự đây là chữ đệ cho hai chữ mà thôi. Và đó là quyết định cái rất là rõ ràng. Là đời mạt pháp này tức là người tu khó có người được giải thoát, chỉ nương nhờ nơi pháp môn niệm Phật mà thoát dòng luân hồi mà thôi. Đó là lời Phật nói ở trong kinh An Lạc Đọc. Cho nên mà vậy thì đời mạt pháp là đời này nè, thấy không? Đời mà chúng sinh là thời kỳ kinh tế kỹ thuật thế gian đấu tranh kiên cố rất là hùng rồi hồi là mạnh là mạnh. Cho nên cái gì cũng đấu tranh hơn thua nha mọi người, cái gì cũng muốn hơn hơn, đó là cái tâm lý thời đại hôm nay. Cho nên là do đấu tranh hơn thua với bên ngoài là mình đánh mất đi vậy cái thiện lương bên trong của tâm mình. Cái tâm mà thiên lương của mình là không có đấu tranh hơn thua với ai hết. Cái tâm bình lặng, cái tâm vô tư, cái tâm bình đẳng và cái tâm là trống rỗng. À, không có gì hết. À, cho nên là nó tâm bình vô nghĩ và thủy bình bất lưu. Lời nói của thiền sư Hòa Thượng Thích Tha Từ á, tâm bình vô nghĩ thủy bất lưu. À, tâm bình là không nghĩ ngợi là tâm bình lặng rồi đó. Phật tử nào mà không còn nghĩ ngợi hơn thua phải quấy gì nữa hết thì Phật tử đó mới là tâm bình lặng. Thấy không? À, thủy bình bất lưu, nước đầy nước tứ rồi đâu chạy tới chạy luôn. Và tại ở quê mà thẳng thứ biết đứng chứ hả? À, còn giữa lòng thành phố chắc biết đứng là gì đâu. Nhưng mà chúng ta gần dòng sông á, ta mới biết nước lớn hay nước rộng. Nước lớn là tại vì trong này mình đang cạn nước, để nước một kia đổ vô và nước lớn. Còn đầy quá đằng kia nó cạn, này mới đùa ra nó nước rộng. Nó chỗ cao chỗ thấp mà có nước lớn nước rộng. À, còn mà nó băng tại giữa nữa gọi là nước đứng, tức là hai đầu nguồn đều bằng nhau, chứng giữa đều bằng cho nên nước đứng. Vậy nước đứng mà tự thấy là mình đi xuồng đi ghe an ổn hơn không? Phải không? Là cái gì mà ăn mà mình nước đứng thì nó là nước rất trong. Nước đứng là bắt đầu nước bắt đầu trong tại nó lắng bụi. À, nó như vậy đó. Thì cũng như vậy, cái tâm mình bình là tâm không còn nghĩ ngợi. Ở đây muốn nói rõ là tâm không còn phiền não. Thế là không nghĩ tới nghĩ lui, không nghĩ là quá khứ, không nghĩ đến tương lai. À, và không có phiền não ở trong đó. Tại cho nên gọi là tâm bình. Tâm bình vô nghĩ. Vô nghĩ là không có suy nghĩ gì hết, là tâm gì không còn vọng tưởng. À, thủy bình bất lưu là không có, là chạy tới chạy lui mình đứng hoàn toàn, phải đứng hoàn toàn. À, như vậy, như thế thì mọi người thấy rằng đời mạt pháp này mà tu để cho tâm đứng hoàn toàn thì nó dễ là khó. Khó được rồi, phải không? À, như vậy đó. À, còn mà tu mà để cho chúng ta được vãng sanh cực lạc giải thoát thì nó dễ dàng hơn. Mặc dầu tâm mình chưa đứng hoàn toàn, chưa đứng hoàn toàn, nhưng mà nhờ hào quang lực A Di Đà là tha lực trợ duyên giúp đỡ, cho nên lâm chung chúng ta được định niệm Phật giờ chót. Giờ chót chúng ta được định niệm Phật, cho nên hòa hậu Phật được vãng sanh. Đây là cái công thức tất yếu mà A Di Đà bắt buộc chúng ta phải có giờ chót. Mặc dầu lúc sanh tiền chúng ta là không đủ điều kiện định niệm, Phật tử có định có không, phải không? Cái lúc mà tự như hồi trưa hồi sáng á, Phật tử ngồi yên là tâm định, nhưng mà buông ra đầu là vọng, phải không? À, hay là ở nhà mà có công phu thì định, nhưng buông ra đầu thì mình xúc chạm buông duyên trong và cảnh sống mình là bị loạn, luôn nhớ luôn quên. Vậy thì Phật tử đâu có được định đâu. Thì giờ phút này là Phật tử vẫn sanh được không? Không an toàn nữa. Hôm nay vô chùa tôi là sắp xếp nguyên gia đình hay lắm rồi đó nha. Chiều nay mà về là mời tại giới bắt đầu là tất bật công việc. Thấy không? Đó, làm ăn rất là cực khổ. Ở như vậy đồ sàn xếp sao thì chiều mà có giờ công phu mới được. Mà chiều mà không có giờ công phu tu lâu phải tu kiểu làm biết. Tu kiểu gì? Thập niệm. Phải không đấy? Mười hơi thở xong rồi đi ngủ, dưỡng sức. Sáng dốc quá, không có ngồi mình chuỗi nằm xuống sâu được. Bây giờ sao đây? Thôi, mười niệm nữa là đi làm. Phải không? Nói như vậy thì cái sự nhất tâm bất loạn ta rất là hiếm được. Phải như vậy. Nhưng lâm chung mà ta cố gắng giờ chót thì làm chung hết làm rồi. Giờ này là hết làm rồi, hết chạy đi, hết lo lắng hết gì rồi. Bây giờ là phải quyết cố gắng hết ra bằng cái lực cuối cùng của mình. À, nam mô là Phật, nam mô Phật, nam mô Phật, nam mô Phật, cứu con Phật ơi, con hết sức cho Phật ơi, nam mô Phật, cứu con Phật ơi. Bây giờ là nhất tâm niệm Phật, bây giờ chót đâu có tự định niệm lắm giáng sanh, phải không? Vậy là đó là cái ân huệ cuối cùng của chúng ta. Sanh tiền mình đã chuyên, nhưng mà chuyên không có chuyên lắm. Cho nên là lâm chung mình là nhờ cái lực này nè mà chúng ta niệm được, đang nhận được bằng sanh. Còn sanh tiền mình quá tạo lỗi, tà kiến mê tín đủ thứ, còn ở trong bán phỉ bán pháp Phật nữa chứ. Nhưng mà lâm chung mình nghe được cái lời khai thị mình giác ngộ, hối hận ăn năn, bây giờ quyết niệm Phật vãng sanh, như là giờ phút cuối cùng mình thành công. Chỉ có bao nhiêu thời gian ngắn ngủi thôi mà chúng ta được thành công, phải không? Nói như vậy đó. Cho nên là nhờ tha lực tiếp độ Phật A Di Đà. À, thấy chưa? Người ở trong từ lâu Cho nên là Đức Phật đã chuẩn bị đón rước sẵn. Người vừa mới ông đồng, Phật sẵn rước luôn. Do đó như vậy, thật ra nó rất là dễ. Cho nên Phật tử đừng lo, nói không lo là đừng ỷ. Nghe rõ không? Nghe nói thì nó không lo cái ỷ không được à?
Thôi rồi tôi đi, Phật chuẩn bị rồi,
đừng có lo. Mà cái linh sinh qua ngày là lắm chung được mặt nổi không? Không được rồi. Nói không lo nhưng mà phải lo. Nói không lo là gì? Là chắc ăn có Phật rước. Nhưng mà phải lo để được Phật rước phải làm sao? Bây giờ phải niệm Phật đừng quên. Thấy không? Ở tình đầu là phải biết lo mới được. Nó Phật lo, mình lo, nó hai cái lo nó. Nó sao vậy? Nó đúng giờ nó gặp nhau. Thấy không? Sư thì lo tới giờ đơn giản. Phật tử có chuẩn bị lo ngồi đợi sư lên. Phải không? Phật tử không lo đang ngồi chờ sư giảng thì là sư đơn giản có ai đầu nói, phải không? Rồi sư thì chuẩn bị lên, Phật tử chuẩn bị ngồi đơn giản chờ sư đỡ thì giờ 10 phút sư nằm trên phòng sư ngủ quên. Thì này sư có lo không? Sư không lo, cho nên là Phật tử lo ngồi hai cái lo nó không có cái đồng nhất với nhau, nên không gặp nhau. Còn bây giờ Phật tử lo tới giờ lên chờ đợi sư tỉnh có đâu dám ngủ đâu Phật tử, phải không? Đó, đưa xuống rồi là lật máy ra rồi là soạn bài, rồi đánh máy lên xong rồi bắt đầu đem đi giảng luôn, không nghỉ ngơi gì hết. Đó, người ta sư rất là lo, thế mấy ngày nay sư ngủ nghe. Tất cả ngày này đều dồn hết là lo cho Phật tử hết. Đó, như vậy cho nên hai cái lo của Phật tử và thầy trò mình gặp nhau giờ phút này. À, như vậy cái thì giữa mình và Đức Phật A Di Đà đều có nỗi lo chung, Phật là chuẩn bị lo rước, còn mình là chuẩn bị tu để được A Di Đà rước. Hai cái này gặp nhau là năm chung định niệm Phật. Cho nên cái lời mà sư nói rằng là phải được định niệm Phật mới được giảng sanh là như vậy. Còn bây giờ đời mặt pháp này chỉ có chuyên trì niệm Phật A Di Đà cầu sanh tịnh độ và giải thoát sanh tử luân mà thôi. Vậy thì lời thứ hai là lời dạy của Đức Phật Thích Ca là quyết định. Đó, Đức Phật nói rõ vậy rồi. Thì chỉ có niệm Phật A Di Đà để chấm dứt sanh tử luân hồi, bảo đảm an toàn trong thời mặt pháp này mà thôi. Thứ ba, sự chứng minh của chư Phật sáu phương là quyết định. Mà tự thấy rằng khi Thích Ca Mâu Ni Phật mà nói là pháp môn tịnh độ này thì là chư Thánh Thanh Văn và Bồ Tát Quyền Thừa đều lắc đầu không tin nổi, không ai tin hết trơn. Tại vì Đức Phật dạy xuất gia theo Phật làm tiền theo là phải tội giới tiền theo, rồi phải tu thiền định cực khổ, rồi khổ hạnh đi khất thực trì minh, sống ly gia đình, sống là đời sống phạm hạnh thanh tịnh, chuyên trì như vậy đó là xả tâm đúng giờ đúng phút thì mới là chứng được từng sơn thiền địa thiền tam thiền tứ kho, rồi nhập vào diệt thọ tưởng mới chứng la hán, là cả đều khó khăn thì nên khó lắm chứ, phải không được. Và như vậy nhưng bây giờ Đức Phật thiếu là có môn tịnh độ này dần giới thiệu cảnh tây phương cực lạc, dù cho là lục đạo sáu đường chúng sinh đọa khổ, chúng sinh thấp hèn, thậm đến coi con người của chúng ta xuất gia hay tại gia là mà tội ác nhiều hay ít, mà nhưng mà phát tâm niệm Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc, lâm chung nhớ niệm Phật A Di Đà sẽ rước về cực lạc hết. Và để nghe rõ không? Với gì rước về cực lạc hết? Với gì rước về cực lạc hết? Nghe rõ không? Tôi nói ba lần vậy, tôi nghe để cho chú ý. Đó là người tạo lỗi cỡ nào, tu trễ cỡ nào, vừa xuất gia tại gia mà lâm chung mà nhớ niệm Phật về cực lạc, Phật đều rước. Rước gì? Hết. Được hết. Bây giờ nó có miệng vậy đó. Nó như vậy đó, cho nên nó là điều kiện rất là đặc biệt. Thế quan trọng là chỗ là lâm chung Phật điều rước hết. Cho nên bây giờ các vị thanh văn Bồ Tát Quyền Thường ấy, nói dịch từ xin lỗi các vị Bồ Tát, các nhà tức. Tu cực muốn chết mà được như vậy nè. Bây giờ Phật thuyết mà thầy pháp bất ngờ. Và đâu có tu khó gì đâu, lượng giảng sanh thì cực lạc mà lại mang thành Phật đấy chứ. Thành ra các ngài nói xin lỗi, em nói xin lỗi trước nha. Không phải sư quả nói trật đâu. Các ngài tức, các ngài phải thắc mắc. Nhưng giống Phật tử nghe sư nói rồi đó. Tức, phải Phật tử thắc mắc khỏi sư. Và tức là gì Phật tử? Là nghi. Đó, xin lỗi ai có nghe cái chỗ này đừng nói sư quả nói các ngài tức. Nhưng mà mượn danh từ để Phật tử hiểu thôi. Đó là nghi, thắc mắc. Thế mà hỏi lại Thích Ca Mâu Ni Phật làm sao mà dễ dàng quá vậy, chúng con tin không có nổi. Thế cho Đức Phật mới là khẳng định là ta nói không có sai, chư Phật không bao giờ nói dối ai đâu. Nhưng đây là pháp môn không ai nói mà tự ta nói ra. Thế đây là pháp môn mà kêu bằng là đặc biệt trong thời mặt pháp, Đức Phật mới đem ra phương tiện để mà nói cho chúng sinh dễ tu và dễ giải thoát. Nhưng mà nó khó ở chỗ là cái niềm tin. Có tịnh độ nó khó chỗ cái niềm tin luôn, tin không được là không vô tu được hết chứ. Thấy không? Niềm tin là giải quyết mọi vấn đề mà. Nói như vậy. Rồi bây giờ thì khi Thích Ca Mâu Ni nói như vậy, giới thiệu cảnh tây phương như vậy, cách tu dễ dàng như vậy, chúng sinh được sáu đường mà tin tu niệm Phật đều dẫn sanh hết như vậy, vừa bệnh là đốt vừa động hoa thành phẩm như vậy. Các Bồ Tát hay là Thanh Văn đều ngơ ngác không tình. Bây giờ để cho tất cả đều là hết nghi ngờ, trả lời Thích Ca Mâu Ni nói là chính xác. Sáu phương cõi Phật đồng một lực hiện ra liền, và vũ tướng lưỡi rộng dài ra mà tán thán khen ngợi rền luôn. Ta cho là các vị Thanh Văn Bồ Tát vừa được nghe rồi biết. Cho nên là Phật mà tán thán khen ngợi thì xác định lời của ông thầy mà nói rồi, là bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nói. Thì giờ có ai nghi ngờ nữa không Phật tử? Tại vì chỉ Phật với Phật mới hiểu nhau cái ý này mà thôi. À, chứ còn Thanh Văn Bồ Tát quyền thừa chưa học tới chỗ này là sao biết nổi. Thế ra là các Phật ở sáu phương đồng hiện ra và tán thán khen ngợi liền. À, khuyên các người tin và tu lời Thích Ca nói là sự thật. Phải không? À, nếu không, nếu có ai tin thử lời ta, tính thành nguyện ấy phát ra thì về sứ phận Đức A Di Đà. Phải không? Như vậy quá khứ người đã tin thì đã về, hiện tại ai đang tin thì đã về, tương lai ai sẽ tin sẽ được về. Phải không? Mà không tin thì sao mà tới? Không về, đơn giản vậy thôi. Đã đơn giản, không tin không về, đơn giản vậy thôi. Về đâu có về, không về Cực Lạc. Đó, Phật tử là tin về Cực Lạc thì Phật tử niệm Phật, Phật tử về Cực Lạc. Không tin gì thôi, cái chuyện này không quan trọng gì hết. Ta mà ra cái tu tịnh độ thì về với mình, ai không tu tịnh độ thì về cõi khác. Thấy không? Tu thiện là về nước bạn. Thấy không? Như vậy. Còn tu pháp nhân thiên thì về cõi trời, cõi người. Đó thì ai tin tu tin nào tu theo cái cách đó, đơn giản vậy thôi. Còn mình là muốn về Cực Lạc đồng với nhau, đồng lý tưởng, đồng về bệnh hết, thì đồng tin và đồng niệm Phật, thì tất cả chúng ta đồng về Cực Lạc hết. Không tin mới mốt gì bệnh biết, thì đồng gặp nhau bên trên. Ai muốn tin đỡ lợi nha, ai tin thì nữa về gặp sưng bệnh. Phải không? Đó, như vậy. Thế thì sự chứng minh của sáu phương Phật là quyết định. Khi mà Thích Ca Mâu Ni giảng pháp môn niệm Phật này, sáu phương cõi Phật vũ tướng lửa rộng dài tán thán và khen ngợi. Thì Phật tử biết rằng là chỉ có Phật chúng ta mới có tướng lửa rộng dài mà thôi, chứ Bồ Tát và Phàm Phu không bao giờ có. Và thế lý do này là sao? Tại vì các đức Phật đều đồng cái là cái công đức và vấn đề tu tập nó bằng nhau nha. Cho nên là vô lượng kiếp chưa từng nói dối. Phật tử nói là giờ bằng cái gì để nói? Bằng cái lưỡi để nói. Không có lưỡi nói chuyện được không? À, không có lưỡi đâu nói chuyện được Phật tử. Thật ra có cái lưỡi mới nói chuyện mới được. Đó, thành ra là mỗi lần nói chuyện ra nói cái gì đó, nếu mà lời đó là ác, nói là tội lỗi thì bị quả báo khổ tương lai. Ha, còn nếu là tốt là đẹp thì quả báo tốt tương lai. Người ta thấy không? Nói, ví dụ bây giờ cái nhân quả Phật dạy đi, mình đấu trước tượng Phật, mình chê Phật xấu, thú Phật gì mà thấy xấu Phật khiếp. À, mày nói câu thôi. À, đời kiếp sau lại biết thân. Phải không? Kiếp sau chứ biết thân. Phật tử sẽ là người xấu, đen thu đen phủi, tướng tá là khổ sở vô cùng. Và đó là quả báo một lần khinh chê Phật đó. Phải không? Ý là không đấu trước tượng Phật Phật á, Đức Phật Phật cái mà đấu trước tượng Phật thôi mà chê là cũng đủ cái sao khổ rồi. Cũng đủ cái sao khổ rồi. Đừng nói mà phỉ bán nữa. Phải không như vậy? Là còn Phật tử phỉ bán nhà sư, nói xấu nhà sư, phỉ ốt nhà sư, là tương lai Phật tử cũng vậy luôn. Là tướng người xấu xí. Phải không như vậy? Là không được xuất gia lòng tăng được. Rồi sau này họ tự có xuất gia làm tăng đường nữa thì bị người ta phỉ bán lại. Thế nên như vậy. Hay cái quả báo kinh miệng thì mình bị kinh miệng, và cái tướng mình sẽ bị người ta miệng kinh. Thế nên là quá như vậy. Còn người ta tán thán khen ngợi những người có học thức, những người có trí thức, những người có đạo đức, những người có phẩm hạnh, hay bậc thánh nhân, hay Bồ Tát, Đức Phật, tùy người ta đó mà phước, là tướng tự làm tự tăng được. Mà ai nhìn thấy người ta cũng cảm thương mến kính trọng hết. Cái gì của nhân quả thôi, thấy không? Thế như vậy. Cho nên Phật tử muốn được tương lai người ta là cung kính mình nhiều, thì bây giờ Phật tử gặp cái người tu, Phật tử luôn luôn kính trọng nhiều, đừng kinh thường, không dám kinh thường bất cứ người tu nào hết, thấy không? Đó, cho nên nhiều cái người tu phàm mà ẩn là Bồ Tát trong đó không hay, ẩn không hay Phật tử. Cũng như là pháp cái gì, ngày thượng nhân pháp sư đó, thấy không? Tiền thân là Đại Thế Chí Bồ Tát, thị hiện vào cõi đời để mà giáo hóa chúng sinh. Là nó dựng ra chuyện đơn giản đâu, nhưng mà lấy tưởng tăng phàm phu, nhưng ngài là gì? Là Đại Thế Chí Bồ Tát. Phải không? Có lúc hiện thân ra làm là Xá Lợi Phất, kiếp là Đức Phật, có lúc là làm đại sư, vân vân. Thế như vậy. À, thành ra là các ngày đó là chúng ta không thể lường nổi. Thế như vậy. Hay là những vị tổ sư tịnh độ, các vị thiền sư đều là Bồ Tát hiện thân không, mà mình thấy ổng bình thường, nếu mình kinh thường tội lỗi chứ. Phải không? Phải thường thường cái Bồ Tát hiện thân là sống rất bình dân, rất bình thường đó. Thế không có màu mè như mấy ông thầy mình bây giờ, kiểu cỏ rồi tướng giác là không có. Thế mà những người tu mà càng gần với đạo rồi sống càng đơn giản, sống càng đơn giản. À, cho nên ta dễ coi thường. Hàng sơn thập đắc, và tự nhớ cái chuyện đó không? Hàng sơn thập đắc là ai? Là Bồ Tát Hổ Quyền và Văn Thù. Thì hiện vào trong chùa để độ hòa thượng ở trong chùa, đấy không? Nhưng mà trong chùa nào ai biết? Chỉ là hai người nghèo khổ mà được thầy đem về nuôi thôi. À, nhưng mà luôn sống cuộc đời rất là bận tiện. À, mặc quần áo rách rưới, nhưng mà hai người này thân với nhau nha, đi đâu đi theo đó à? À, cặp nhau hoài à, làm con quả cực khổ, không có để hà, làm con là giữ dơ bẩn chùa không à. Tăng chúng ăn xong rồi thì các ngài gom xuống rửa chén rửa bát, à, chỉ ăn cơm thừa còn sót lại trong chén mà thôi, chứ không bao giờ ăn cơm ngon đầy đủ. Thì ra chùa trong chúng ăn mà còn dính chén tội có thể đầu rơ đó mà bỏ đó, là ngài vét hết lượt lại và các ngài ăn. Đó, thấy không? Có thể ăn chuyện đó được không? Được không? Khó rồi. Bây giờ rất là khó khăn, đừng có được hậu phải không? Chưa chắc đâu. À, thành ra chính từ chỗ đó cho nên thì là đó là cái thể hiện một cái hạnh của Bồ Tát Văn Thù Thù và Phổ Hiền. Đã ở trong chùa là trong chúng rất là coi thường, tại vì hình tướng là ăn mặc xấu xí dơ bẩn. Nhưng mà khi mà ông tỉnh trưởng ở đó, nó là chiêu chi phủ hồi xưa đó, thì rất là kính trọng Văn Thù Phổ Hiền, muốn gặp là trên đó nằm chiêm bao thấy ngài. À, thấy họ thấy một vị hòa thượng trước, và thượng cái chùa đó trước tịch rồi mới báo cho ông là ông chi phủ này hay ông muốn lễ Phổ Hiền Văn Thù phải không? Được rồi, cứ vô chùa đi. À, hãy hỏi và gặp Hàng Sơn Thập Đắc. Hàng Sơn Thập Đắc đó chính là Văn Thù Phổ Hiền thị hiền. À, thì bây giờ ông mừng quá, sáng chạy vô hỏi hòa thượng ơi, cho con xin gặp Hàng Sơn Thập Đắc, chứ đâu có dám nói là Bồ Tát. Thế là Hàng Sơn Thập Đắc. Từ cái hòa thượng trời á, tưởng tìm ai, tìm mà hai thằng ở dơ nó ở ngoài kìa. À, đó là Hàng Sơn Thập Đắc có được. Vừa vô Hàng Sơn Thập Đắc, vừa đây chi phủ gọi là muốn gặp hai người ơi. Thì hai người vừa vô, vừa lâm thơm đi vô. À, thì bây giờ là ngày chi phủ thấy là mừng rồi. À, chính ngay cái lời mà chị hướng dẫn của là vị hòa thượng vừa qua đời là kể lại cho nghe, là hai người mà ở dơ nhất trong chùa đó, Hàng Sơn Thập Đắc đó, vô gặp liền hai ông là bỏ hòa thượng bên này qua lại ha ngày đi. À, con rất là hân hạnh được đảnh lễ Bồ Tát Văn Thù Phổ Hiền, cúi xuống lại thì cúi xuống lại liền hai ông ngày đi. Và khi cúi xuống mà lại rồi là hòa thượng cũng ngơ ngác luôn, tăng chúng đều ngơ ngác, tại sao ông tri phủ mà lại hai lần thầy chùa ở dơ chùa con thì bắt đầu như vậy đó. Nhưng mà đâu ngờ rằng khi ổng vừa lại và ổng vừa kêu đích danh á, con xin là rất là vui mừng được hạnh ngộ và xin đành tâm đảnh lễ nhị vị Bồ Tát Văn Thù Phổ Hiền. Vừa lại xuống xong rồi là hai ông kia nói nhau sao phải không? Dạ, ngươi làm cho ta bại lộ rồi. Rồi hai người cộng nhau biến mất luôn. Từ đó về sau là Sơn Thập Đắc không còn tồn tại nữa, đúng không? Vậy là lộ rồi, chứ lộ rồi. Như vậy thầy hiện là để độ, để độ trong chùa đó, để đừng coi thường tăng chúng mà nghèo khổ, tăng chúng là sống đời sống nó cực khổ, nó dơ bẩn, mãi có cái hạnh của người ta, thử lên chứ, nó như vậy. Thành ra chính từ chỗ đó cho nên là hạnh Bồ Tát rất là cực khổ. Phật tử là muốn là Bồ Tát phải đừng có câu nệ gì cực khổ, dơ bẩn, mà phải là siêng năng giỏi nhắn mà làm thì phước lớn nữa. Cho nên tôi nói là ở chùa Phật tử nào làm con quả cái việc gì mà dơ nhất cực nhất là phước nhất, tại việc đó là việc đứng ra trụ trì phải làm. Nhưng mà sư là chủ chùa mà sư không làm, ai làm thế sư là người đó có phước lớn. Tại vì tất cả người vô chùa thì thấy cảnh chùa sạch sẽ, ta khen không? Khen là nhờ ai vậy? Nhờ người quét dọn và lau chùa, phải không? Còn người vô chùa mà thấy rác đến tùm lum, mà bàn ghế dơ bẩn, chùa chiền xung quanh là dơ bẩn, rồi hỏi tại sao vậy? Tại thầy chủ chùa làm biếng. Người ta cười, người ta chê lắm đó. Cho nên là nhà cửa bước vào bóng hớ, người ta khen con gái trong nhà, phải không? Cần bước vào mà thôi bụi bặm mùng chiếu rồi này kia nọ, vô bếp nút lọ nghe không, ta lắc đầu nói trời, con gái làm cưới nó giờ làm vô mình chắc mình chết cho nó luôn. Thế là tức là biến mà. À, phải không thử? Xin lỗi cái đệ tử trẻ nghe. Còn bây giờ mà đi bước vào nhà người ta mà thấy là từ ngoài sân mà tới vô trong nhà là không miếng rác, thấy không? Nhà cửa bóng hới, bàn ghế không miếng bụi, ly tắc đồ đã sạch sẽ, phải không? Rồi vô bếp nó sạch trơn, rồi mà vô trong cái nhà tắm, nhà tiêu ra nó sạch sẽ gọn chân. À, như vậy chỗ mùng chiếu đếp lan thứ tự, như vậy người ta khen nhà con gái được không? Nè, nhỏ nó mà cứ gì là được lắm á, nó giỏi lắm, nó giống má nó giỏi. Thành cái đúng không? Đó, cho nên con hư tại mẹ, cháu hư tại bà mà. Đó như vậy, cho nên là con gái là giỏi vắng rồi, sau này có chồng ở bệnh thì người ta hư được lắm. Còn gái làm biếng, nó chữ tắt bếp. nó chữ kêu cha kêu mẹ, mà chữ không nhớ là kêu mẹ mình chữ đâu mà tại giống mẹ mày làm biết mẹ nào mày nào biết gói bánh có trái gì hết, bánh vỗ đâu bạn không biết, không biết gói bánh tét, không biết gói à, đi gì không biết làm chứ đó, trời ơi thời buổi đây mà gói kia má cực khổ, mình ra chợ mình đặt người ta làm thêm một cái chở vô mình ăn không hết. Vậy là gái là biến đó. Giờ mà kéo léo vậy chứ không có biết gì đâu dạy con đừng biết đúng không. À, cho nên là cái tâm biết hết, cho nên mà sư nói mà tự nó chậm chịu buồn khó dữ ha, hả? Tâm lý là như vậy, phải mà tự, nhưng mà tự mà vô chùa mà tự mà giỏi văn đủ chuyện hết trơn là siêu khỏe không? Khỏe, mà tự vô chùa không biết gì hết, rồi sư mệt. Tự thấy không? Cho nên là mà tự vô chùa đó mình là đừng để ai cái gì mình cũng làm, mà. Làm được con phước, thấy không? Thì theo cái hiểu biết của mình và sức năng của mình. Người làm việc này, người làm việc kia, người làm việc nọ. Cho nên là sư nếu rất khỏe nha, trụ trì là sư có phước. Cho nên sư được khỏe. Có một thứ vô làm biến không là trụ trì là mờ. Sang cầm chỗ, đặt kêu cầm chỗ quá. Rồi tới ngày mà Phật tử vô tu, sư phải lao chùa cầu xí. Chứ không thôi, Phật tử vô làm sao, thấy ớt làm sao. Phải không? Và gần giờ sư có người lo sẵn, ra sư phải lo. Trách nhiệm trụ trì vô Phật tử. Thấy chưa? Có như vậy. Cho nên là cái việc này là cái việc của chúng ta. Cho nên ai cực khổ nhiều là người đó có phước nhiều. Đó, như vậy. Cho nên mà không làm không kể công mà nghe. Không kể không được, là mình kể. Đó như vậy. Tại là mình tu để giải thoát. À, làm rồi quên, làm rồi quên. Việc mình phải làm. Tu như vậy. Ta tự bố thí cúng dường làm phước. Thế làm xong rồi thôi. Chứ không có đi đâu khoe là không được. Người ta nói là tu khoe. Thấy không? À, ít thì nói nhiều. À, nhiều nói cho nhiều nữa là như vậy đó. Còn tu có chút đi khoe, tu chút đi khoe là không được. Như là tu cũng đừng có cho ta biết mình giỏi, cũng đừng để ai biết. Như vậy mới yên thân mà tu. Hiểu rõ không? Giống như học thì gió đó, biết gió để trong bụng, đừng có khoe, khoe là thử mình đó. Phải không? Nói như vậy nó thử mình cũng không lợi là mình chết. Phải không? Như vậy đó. Rồi giờ mình tu mình để trong bụng thôi, gục mặt xuống mà tu, mai mốt mình giảng sanh hay. Phải không? Phải như vậy. Đó là người bạn, người chân tu. Phải như vậy. Thế thì sự chứng minh của sáu phương cõi Phật là quyết định. Khi Đức Ca Mâu Ni giảng pháp môn này, sáu phương cõi Phật của tướng lượng rộng dài, tán thán khen ngợi. Ở đây sư nói trả lời vấn đề, tức là sáu phương cõi Phật chư Phật là vô lượng kiếp chưa từng nói dối, cho nên lời nói ngày đó là chân thật ngữ, là chân thật ngữ. Cho nên là Đức Phật không bao giờ nói dối với bất cứ chúng sinh nào, bất cứ việc gì toàn là nói thật hết. Cho nên Đức Ca Mâu Ni giảng pháp tịnh độ là sự thật, ngài nói đúng. Cách tu như vậy dễ dẫn sanh giải thoát là sự thật. À, như vậy đó. Rồi sáu phương cõi Phật mà tù vũ tướng lượng rộng dài ra đã tán thán khen ngợi để khẳng định rằng Đức Ca Mâu Ni nói đây là sự thật, không bao giờ nói sai, các ngươi hãy tin và tu đi. Vậy là đó là lời là chứng minh, lời xác định khẳng định với chư Phật. Như vậy thì mình tự thấy rất là tuyệt vời, phải không? Là như vậy. Cho nên Đức Phật không bao giờ nói dối, còn chúng ta quá nói dối. À, cho nên kiếp này lưỡi chúng ta nó cục ngúng mà. Phải không? Lưỡi mình liếm không có rời khỏi nhân trung được mà. Thế mà tử nào mà kiếp này giữa sư và Phật tử, con người thế gian này mà cái lưỡi ra ra mà đun ra cái lỗ mũi là kiếp rồi chưa từng nói dối. Nó kiếp rồi thôi nha, chứ nói những kiếp trước là kiếp rồi thôi. Kiếp rồi mà chúng ta chưa từng nói dối là kiếp này là cái lưỡi chúng ta le đụng cái lỗ mũi. Mà tự le đi, ráng mà vừa ráng cho nó dài nữa mà tới đủ mũi đi. Thật là ráng đi, ai có sức ráng đi thử coi. Bây giờ là mắc cỡ phải không? Thôi về nhà nhớ lời sư dạy bữa nay, trời đứng trước kiến mình le thử le còn tới đâu. Còn thử nào mà đụng lỗ mũi được chơi báo ra chưa ngay, vô thưởng món quà đặc biệt, phải không? Nhưng mà nhớ không có lấy lỗ mũi, không lấy lưỡi mà kéo cái tay kéo lưỡi lên đụng không chịu à. Để tự nhiên le mà đụng được như vậy thì chắc là không có ai rồi. Cho nên là quá khứ mình đã từng nói dối, cho nên kiếp này cái lưỡi mình không đụng lỗ mũi. Người ta nói cho vui nữa, à khi tôi giảng chỗ này có thời gian đó có người là đứng về hỏi sư liền mà đây hỏi, nếu mà thầy nói như vậy thì là thầy thua con trâu. Nói vậy thôi, đứng về phản ứng liền, tại vì đây phải là Phật tử mình đã đi nghe thôi, nhưng mà thăm dò mình từng chút để đứng về bắt lỗi đó, chứ phải là thuyết pháp mà tất cả Phật tử mình thì nghiêm chỉnh nghe không dám hỏi. Tại vì cái quy luật là khi là thầy thuyết pháp mà không được quyền hỏi, đó là quy luật theo pháp. Tại vì nghe mình hỏi là sáu tụng đâu ra, chỉ lắng nghe mà thôi, muốn hỏi gì sao buổi giảng hỏi, hiểu không? Thì đó là nguyên tắc. À, còn bây giờ người này ở ngoài đạo có đâu nguyên tắc. Nghe tới đó đứng về hỏi đi, thầy nói như vậy thì nói chứ thầy là Phật tử, là không phải Phật tử rồi. các Phật tử đó, dạ kính thưa sư, kính thưa giảng sư, rồi thỉnh tọa cho ai giúp tôi thầy cơ cơi. Thầy nói vậy là thầy thua một chầu. Nếu sợ mà sư không bình tĩnh là sư phản ứng là liền cử liền. Đó là con nói vô phép, câu hỏi không lễ độ, phải không nữa? Nhưng là giảng sư phải có bản lãnh thì bình thản, sẵn sàng đón nhận câu hỏi bất ngờ. Thầy nói rằng thầy tôi con trâu, sợ tôi làm sao? Tôi nói là kiếm trước thầy nói giống quá, kiếm này nó lỗ mũi, cái lưỡi này le không đụng nó mũi. Còn con trâu đó, nó le ra một cái nó dí lỗ mũi. Vậy cái đó là kiếm trước nó tu lần này. Mà tử cười rằng luôn. Mà tử biết không? Bây giờ mà tử mà không hiểu được cũng là có nhiều khi là nửa đồng tình và nửa không đồng ý, phải không? Đồng tình là ông này nói đúng, tại vì nãy sư nói đó là hệ không nói dối lưỡi dài, phải không? À, mà không đồng tình là ông này nói chuyện sư nó hơi vô lệ, phải không? Tại vì mọi người lúc nào cũng phải kính trọng thầy mình hơn, mà chắc mà hỏi vậy là mình không đồng ý rồi, phải như vậy. Nhưng bây giờ sư giảng thì như này, tôi nói rằng ông nói đúng nhưng mà sai. Đúng thì đâu quan niệm của ông thôi, nhưng mà Đức Phật nói rằng á là vô lượng kiếp chưa từng nói dối vô Phật, thì cái lưỡi là trùm tất cả mặt, tướng lưỡi rộng dài, tướng lưỡi ra bủa cấp tam thiên mà. À, tướng lưỡi Phật rộng dài cả 10 vực thế giới. À, nhưng mà đây nó ngắn gọn nhất là gì? Là Phật mà le lưỡi ra là trùm cả mặt. Cho nên để chứng tỏ rằng nhiều kiếp Phật chưa từng nói dối. Đó là cái lưỡi của Phật, chứ Phật nào cũng vậy cả. Tại như này, còn riêng là hôm nay các thầy mà cái lưỡi không đụng lỗ mũi là chắc chắn là kiếp rồi các thầy có nói dối. Tại vì cái này làm người thôi. Thế mà làm con người rồi á, thì có ai cái lưỡi đụng lỗ mũi đâu. Thế là chỉ có những đức Phật mà hiện thân ở đời này, thì chính chỗ đó cho tiền kiếp quá tu nhiều, cho nên kiếp này mới có dụng cái tướng lưỡi rộng dài. À, còn đa số chúng ta là gì, là mới tập tu, đang tập tu. À, cho nên còn đang tu thì lưỡi nó tương đối thôi. Có người cái lưỡi nó dài tới nửa ngân trung, chứ đụng lỗ mũi là chứ khoa không có. Có người lưỡi dài tới nửa ngân trung thật sự. Các vị Bồ Tát đó nè, các vị thiền sư, các vị mà mình biết là quá khứ của ngài là các vị hiện thân đó, là có lưỡi rất là dài hơn mình, phải không? Đó, còn bình thường như chúng ta đó, leo lên dưới được chưa thương đâu? Mà lên được chút, lên được chút. Tự được người chưa nha. Tại đây không có làm phim, cái này là có chuyện trong này đâu. Nói như vậy. À, thật ra còn con trâu á. Nha. Yeah. À, cho nó thêm đó. Con người chúng ta có cái lưỡi nó tương đối như vậy. Vì đó là con người. Tại vì con người chúng ta có cách để mà chúng ta giấy mũi và gãi đầu, gãi lưng. Ta là dùng hai cái tay. Con người chúng ta có hai cái tay là cái thuộc lợi lớn. Còn là cái kiếp đỏ của trâu bò, nó không có tay như con người, cho nên nó phải sử dụng bằng cái lưỡi mà thôi. Đó là kiếp đỏ của trâu bò. Cho nên là cái quả nghiệp của nó làm thân trâu bò, nó không có tay để gãi tay, gãi mũi hay là gãi lưng đó. À, mà hay là lỗ mũi nó bị gì đó, nó phải nhờ cái lưỡi mà giấy mà thôi, nhờ cái lưỡi liếm thân đó mà thôi. Cho nên là cái loài thú vật cái lưỡi phải dài để sử dụng. Vậy thì là bị đỏ làm trâu, cái lưỡi mới bị dài như vậy. À, đó, còn con người chúng ta thì cái lưỡi tương đối thôi, chứ con người mà cái lưỡi dài như lưỡi trâu là nó ớn rồi. Quái vậy đó. Thấy không? Thế ra cái phước làm con người là cái hình dáng nó tương đối kiểu như vậy đó. À, còn làm trâu bò như vậy, còn làm con rắn. Rồi con rắn, xem rắn nó le ra một cái nó hai lưỡi luôn. Hai lưỡi luôn. Vậy thì con rắn nó khoe ngoài đó, nó ta hai lưỡi, ta hai lưỡi. Để ra mình là nó gặp mình nó le hai lưỡi cho mình hết hồn luôn. Để nó nói rằng á, là gì mà nó ẩn cho nó rằng là ông bà ơi đừng giống tôi nghe, tôi mà hai lưỡi thì tôi khổ lắm. Tại kiếp trước tôi hay nói lưỡi đâu chiều mại người ta, nói chuyện nói đọc sóc ta, lại đằng này nói xấu đằng kia, để đằng kia nói xấu đằng nọ cho người ta phiền phức với nhau, khổ đau với nhau, rồi nói độc thọc đó mà. À, thành ra bây giờ tôi có báo làm lưỡi, làm con rắn lưỡi dài, vẫn ra hai kia nè, phải không? Cái này ai mà hay nói lưỡi đâu chiều đó nữa. À, nó đầu sóc họ hai đầu đó. À, nó là ác khẩu đó, thì tương lai chết làm trắng, lưỡi nó dài mà nó re hai lưỡi được một tự hồn. À, bây giờ bạn tử sợ không? Sợ không? Vậy thì đừng có nói hai lưỡi là lưỡi lâu chiều nha, đừng đầu sóc hai đầu. Chúng ta phải nói gì? Nói là chân ngữ, nói là hiền hậu, nói là dễ thương. À, nói không biết lòng ai cả hết. Như vậy là tương lai chúng ta cái lưỡi mình tốt. Thì bắt đầu từ hôm nay mình không dám nói lời ác khẩu nữa, cho nên để kiếp sau nữa, kiếp sau nữa chúng ta được có tướng người tốt hơn.
À, như vậy.
Mà ta thấy người người câm, người ngọng, người đớ hay là người sau đó về cái khẩu nghiệp đó đến là cũng là cái nghiệp quả về khẩu kiếp trước.
Đúng không?
À, bây giờ bị mang qua báo là như vậy. Còn chúng ta bây giờ nói chuyện qua báo không? Đó là do là cái phước của chúng ta.
À,
cho nên đừng để lầm lẫn cho tương lai chúng ta không bị khổ. Là như vậy. Thế thì ở đây qua cái vấn đề thứ tư, nãy tôi nói là cái thứ ba phải không? À, sự chứng minh của sáu phương cõi Phật là quyết định. Và Thích Ca Mâu Ni giáo pháp môn tịnh độ là ngài nói thật chúng ta nghe, pháp môn dễ tu, chúng ta phải tin lời Phật. Và thứ tư, lời giáo thích của chư tổ là quyết định. Giờ nói Phật nữa, nói tổ. À, lời giáo thích, chữ giáo là gì? Là giáo huấn, là dạy bảo. À, thích là giải thích. À, giáo thích là tắc của mệnh đề, là gì? Là giảng dạy và giải thích. Nha. Vậy thì các tổ thì giảng dạy những cái gì Phật nói, giải thích những cái gì khó khăn Phật nói, ẩn chứa nó sâu ở trong lời của Phật, cho nên là các ngài là gọi là giáo thích, là giảng dạy. Như giảng sư bây giờ là có bộ Phật đó, như là giáo tử học thông kinh pháp rồi, hiểu được ý nghĩa sâu, cho nên mà cố gắng để mà giải thích cho Phật tử hữu duyên được nghe. Bây giờ sư bây giờ đang giải thích đó, là giáo thích đó bà tử. Giáo là gì? Là giáo huấn. Những lời dạy. Dạy là lấy lời Phật dạy để là nhắc nhở chúng ta. Còn chúng Phật tử khó hiểu lời Phật dạy thì bổn phận thầy giáo, giáo sư hay tổ sư đó là phải giải thích kỹ lưỡng cho mình nghe để hiểu biết. Trong cái giải thích đó thì phải có cái biện minh, có cái biện chứng, có cái lý luận là sao cho tự dễ hiểu. Bây giờ nói kiểu này chưa hiểu, nói kiểu khác nó hoài nó luôn, sao tự hiểu được thôi. Đó, như vậy. Cho nên chính vì đó mà cái pháp Phật là pháp phương tiện, mà người khéo giảng giải thì chúng sinh sẽ dễ nghe, dễ hiểu. Người nào mà căn trí mà bén nhạy á thì nghe qua hiểu liền. Còn mà căn cơ chậm được phải giải thích nhiều lần, phải hiểu không? Đó, như vậy. À, cho nên ở đây lời giáo thích của dạng là giảng dạy của chư tổ được quyết định. Vậy thì các vị thiền sư, các vị tổ sư khi đắc đạo rồi, các ngài đã thấm nhập được, thành tựu được cái tâm giải thoát của Đức Phật ở nơi chính các ngài. Cho nên ngài thông pháp hết, thông pháp hết, cho ngài hiểu được cái cách Phật dạy và pháp môn niệm Phật đây. Cho nên ngài mới là giảng giải cái yếu nghĩa của pháp môn niệm Phật cho chúng sinh hữu duyên được nghe. Thì như bây giờ tôi giải thích Phật tử lại nghe cái đoạn của Vĩnh Minh Diên Thọ Thượng Sư này, một cái bài kệ giải thích rất là nổi tiếng mà không ai có thể là bác được. Đây mà nổi tiếng tới bây giờ luôn. Đó, đây là bốn liệu giảng rất là tuyệt vời. Các bạn nhớ không? Tôi Vĩnh Minh Thượng Sư là một thiền sư tu thiền đắc đạo. Nhưng mà khi đắc đạo rồi là sáng tâm tỏ tánh rồi, ngài quán cơ để giáo hóa thì không dạy thiền. Mà bây giờ ngài tôn này là tịnh độ không? Và ngài biện chứng với một tịnh độ dễ tu, dễ thành tựu, dễ thoát. Đó là bằng mà bốn bài kệ, một bài kệ bốn câu. Xin nói tự nghe cho các bạn tưởng mà đã nghe nhiều rồi. Thứ nhất là gì? Tức là có tu thiền không tu tịnh độ, 10 người tu 9 người rớt. Ngủ ấm nếu hiện ra tức tóc liền theo nó. Thì dạng mà khó khăn tự là vậy nha. Tức là có tu thiền không tu tịnh độ thì câu thứ nhất, 10 người tu 9 người rớt. Ngủ ấm nếu hiện ra câu thứ ba, tức tóc liền theo nó. Thấy chưa? Vậy thì có tu thiền mà không tu niệm Phật, cầu dẫn thành cực lạc, 10 người tu 9 người rớt rồi. 9 người rớt. Tại vì sao mà tử? Căn cơ trình độ cao mới đắc đạo được, mà căn cơ trình độ trung và thấp thì không đắc. Không đắc thì gọi là gì? Là rớt. Rớt là không được chứng A-la-hán, không chứng tánh minh tâm thì làm sao giải thoát luân hồi được. Cho nên là 10 người tu 9 người rớt, chỉ có người có căn cơ sâu dày là mới đạt được cái quả chứng này thôi. Cho nên tu thiền là khó chứng là như vậy đâu tử. Người căn cơ sâu mới nhảy bén là mới ngộ hậu nhập, hay là tu mà chứng A-la-hán. Thấy chưa? Đó, thành ra nói rằng là có tu thiền không tu định độ, 10 người tu 9 người rớt. Ngũ ấm nó hiện ra quả là nghiệp. Tại vì mà tự cho đắc đạo thì nghiệp lúc anh chung nó hiện ra. Theo sát tổ tỉnh hình thức là nghiệp của mình nó hiện ra. Hiện ra thì nghiệp nào nó dẫn mình đi theo thế giới đó. Là nghiệp phước thì nó đi về cảnh phước, nghiệp thiền đi về cảnh giới thiền thì cũng phước. Nghiệp nặng thì đưa chúng ta đi vào khổ cảnh. Như vậy, như thế này ngũ ấm hiện ra tức tốc liền theo nó, nghĩa là bị nghiệp dẫn. Hiểu rõ chưa? Cái vấn đề định lý nghiệp dẫn sư nói nhiều lần nữa nghe rồi phải không? đó. Thế sự vạn năng đô thị giải duy vũ nghiệp tùy thân, cái này tôi giảng là Phật tử nghe tụng lòng rồi, phải không? Đó, như vậy người mê thì bị nghiệp dẫn, là người mà làm chủ được nghiệp, tức là người sát lâm chung nghiệp dẫn nổi không? Không. Nhưng mà tử mà định niệm Phật nghiệp dẫn nổi không? Không. Mà mình làm chủ được cho nên là Phật dẫn chứ không nghiệp dẫn. Phật dẫn mà giờ cực lạc, trong khi đó phải làm chủ được mình là mình định niệm Phật rồi. Còn nếu mà lâm chung không định niệm Phật thì phước báo nghiệp nó dẫn mình đi về cái cõi tương lai làm người giàu sang, hoặc về cõi trời hưởng phước, phải không? Còn bây giờ là tội nghiệp nặng thì ác nghiệp nó dẫn mình đọa vào luân hồi, vào cảnh là địa ngục ngạ quỷ súc sinh A-tu-la đều khổ, phải không? À, như vậy chỉ có người tu và giác ngộ lâm chung thì chúng ta không bị nghiệp dẫn. Người đắc đạo tự nhập vào niết bàn không bị nghiệp dẫn. Người kiến tánh tự tại vào niết bàn, tự tại vãng sanh không bị nghiệp dẫn. À, như vậy. Còn cái tối thiểu là gì? Chúng ta định niệm Phật lâm chung vãng sanh là không bị nghiệp dẫn, mà chúng ta được về thế giới tên là A Di Đà tiếp dẫn. À, là như vậy. Thế vậy thì Vĩnh Viễn Chứng Đạo Thiền Sư dạy câu thứ nhất là như thế. Câu thứ hai và cỡ thứ hai là gì? Không tu thiền mà chuyên tu tịnh độ. Không tu thiền gì hết mà chuyên tu tịnh độ là chúng tôi niệm Phật, tôi tính nguyện hạnh đàng hoàng, thiết tha tu. 10 người tu 10 người độ là 10 người tu là 10 người đậu. Thế dùng chữ đậu đi, 10 người tu là 10 người đậu hết, tức là 10 người niệm Phật là 10 người vãng sanh hết. Tùy là trình độ mà vãng sanh cao hay thấp cũng đều là vãng sanh. Giỏi thì là về thượng Phật, ngộ đến A Di Đà. Chung chung thì chúng ta nhất tâm bất loạn, định niệm lâm chung chúng ta đã tu được là định niệm vô niệm, xin lỗi là nhất tâm bất loạn là vô niệm rồi, và lâm chung chúng ta tự tại mà niệm Phật mà ra đi. Như vậy chúng ta về trung phẩm ở đẳng cấp cao, từ trung phẩm trung đến trung phẩm thượng. Còn bây giờ đối nghiệp vãng sanh dành cho riêng Phật tử chúng ta thấp nhất là gì? Là Phật tử chúng ta nghiệp nặng, hay là người thế gian nghiệp nặng, mà chúng ta có tu giờ phút chót chúng ta được định niệm Phật và được tiếp dẫn vãng sanh. Tùy theo trình độ tu nhiều ít cao thấp, sớm hay muộn, chúng ta nhiều ít đó mà lâm chung chúng ta về phẩm sen, hạ phẩm trung sinh, và xuống là xin lỗi là trung phẩm hạ sanh, rồi hạ phẩm thượng sinh, hạ phẩm trung sinh, hạ phẩm hạ sanh. Mà nhưng mà có điều căn bản nhất là vậy, là tất cả đều vãng sanh. À, được chưa? Đó là bằng cái câu niệm Phật như vậy. Vì vậy thì 10 người không sót một. Đó như vậy thì loại điều bản thứ hai ngài nói rằng không tu thiền tông mà chuyên tu tịnh độ, 10 người tu 10 người đậu, đã gặp Phật Di Đà lo gì không khai ngộ. Bên đây mình đến nghiệp vãng sanh tức là mình chưa ngộ tánh A Di Đà, phải không nữa? Đó, chỉ có những bậc mà kiến tánh thì mới là giờ thượng phẩm. Còn chúng ta là đến nghiệp vãng sanh tức là chúng ta nhờ nhất tâm niệm Phật lâm chung, định niệm Phật lâm chung, à mà cái tâm chúng ta được là hòa vào lo Phật và chúng ta được vãng sanh cực lạc. Đó, như vậy. À, như vậy thì về với cực lạc, thời gian ở trong hoa sen định tu, định tu giờ cái hoa sen nở ra là chúng ta được nghe pháp khai ngộ, là chúng ta sẽ ngộ ngay lúc đó, là đi vừa hoa sen vừa nở nghe pháp ngộ tánh A Di Đà bên đó. Qua hai tiếng ngộ Phật vô sanh, à, nhớ không? À, thì thời hồi hướng nào chúng ta cũng là nghe câu nhắc nhở này của các vị tổ, qua cái kiếm ngộ Phật vô sanh, tức là về bển qua nở rồi nè, ta thấy Phật nghe pháp ngộ liền tánh Phật A Di Đà ở trong ta ngay bên dưới tâm cực lạc. Thấy chưa? Đó, như vậy. Vậy thì đó là dẫn thứ hai. Liệu dẫn thứ ba là gì? À, có tu thiền tông kia là luôn tu tịnh độ như mạnh hổ thêm sừng, hiện tại làm thầy người, kiếp sau làm Phật tổ. Thế thì người này giỏi cả hai, vừa giỏi thiền mà giỏi tịnh luôn, thì các ngài thiền cả hai luôn. Thế thì giáo hóa rất là đông, vừa bên thiền lẫn bên tịnh, công đức rất là lớn, cho nên hiện tại làm thầy người, à sao mà làm Phật tổ. Đây là Bồ Tát rồi. Vậy thì các vị này là về thượng phẩm rồi, bây giờ là ngộ tánh vãng sanh là như vậy. Thì vấn đề liệu giảng thứ ba, thứ tư, liệu giảng rất là đặc biệt. Không tu thiền tâm, không tu tịnh độ là câu thứ nhất. Dường sắc cột đồng chờ, à dường sắc cột đồng chờ là câu thứ hai. À, địa ngục đêm ngày khổ là câu thứ ba. Cầu chờ đợi ai, ai cứu độ? À, không chờ đợi ai, ai cứu độ? Vì vậy thì là mời người Phật tử mà chúng ta không tu thì không tu tịnh độ, đây có nghĩa là không tu pháp môn nào hết, phải không? Không tu pháp môn nào hết, À, vậy là Phật tử mà không tu không được hết thì Phật tử đó có giảng không?
Không rồi.
Một là tu phước thì đỡ, có tu phước thì đỡ, là kiếp sau mình có thể là hả, có người lại hưởng phước hay là gì có trời. Nhưng mà là Phật tử mà không tu gì hết,
vậy là Phật tử tu gì?
Làm ác.
Tối ngày có làm nhiều tội lỗi không?
Có không? Có không? Có chứ, Phật tử không tu mà tối ngày là gây chuyện là khổ sầu như này cho người kia, làm nhiều tội lỗi với chúng sinh. Cái gì mang như là Phật tử nhưng mà gây cho tội lỗi chúng sinh không?
Vậy thì sau khi chết cái tham sân si tội lỗi này thì sẽ đọa vào đâu?
À, xuống địa ngục.
Thấy không?
À, đố Phật tử là có Phật tử nào mà dám phỉ báng Tam Bảo không?
Có không?
Có không? Có không?
Không thì nhờ hiểu vậy.
À, vậy là nếu ông chẳng hiểu là có những người nó có mà cho nó lớn
không, mà sư thật là có,
không có thì không có Phật tử, có nhiều Phật tử vẫn là phỉ báng Tam Bảo như thường,
phải không?
Đà, giờ Phật không dám nói
à, nhưng mà pháp thì dám chê,
mà tăng thì dám chửi.
Có không?
Bên đây có Phật tử là dám chửi mấy thầy không?
Có không?
Tốt, tại vì Phật tử tu chuyên tu niệm Phật mà chữ với thầy là tới số rồi. Là Phật Pháp Tăng vô nhà tế độ để thế gian làm chỗ giữ nương, những ai phỉ báng khinh thường ấy là cắt đứt con đường giảng sanh, tưởng chưa?
À, có thần chưa?
Thế thì Phật Pháp Tăng là cái nhà tế độ dẫn dắt mình tu vậy hết, mình phỉ báng khinh thường thì mình đâu có học đâu,
ta mà có kinh còn đâu được giải đâu,
do không học vì mình khinh thường, do không được dạy, không biết đường để mà giải thoát, cho nên chính từ chỗ đó là càng ngày càng thêm tội lỗi à, trong cuộc sống của chúng ta và tam nghiệp, cho nên là chết cái đó hay cái địa ngục bị chắc ăn rồi,
phải không?
Mà tội phỉ báng Tam Bảo là tội chắc là giờ địa ngục rồi,
100%.
À, là như vậy đó. À, cho nên là có nhiều người làm Phật tử quy Tam Bảo rồi, nhưng mà vì không tinh tấn tỉnh giác trong đời sống tu, giận hờn ghét giận gì đó, giận chửi tăng mắng Phật như thường, phải không? Kinh chơi giáo pháp như thường. Chuyện này chúng ta thấy là có rồi chứ không có đâu, phải không? Nhưng mà biết là không dám nói thôi. Thì những Phật tử nào mà thường hay nói xấu các thầy các cô đó, phỉ báng thầy này kia là đó là gì, là phỉ báng tăng rồi. Phỉ báng tăng là chắc là đỏ thôi, bảo đảm 100%.
À, thì nói là tu nhiều tu ít gì chứ,
à, tu giỏi là tu gì, giàu có không có gì chứ, nghèo khổ gì, mà phỉ báng tăng ni rồi là chắc chắn đỏ rồi, bảo đảm 100%.
Liền nó là ngồi thiền lâu hay là niệm Phật nhiều gì đó,
và thứ hai đó là thành ra nó là điều nguy hiểm vô cùng. Cho nên là người Phật tử tu niệm Phật chúng ta là phải luôn luôn kính trọng Tam Bảo, nhất là hiện tiền là tăng ni đọc hàm tăng, mình phải luôn luôn kính trọng. Đó, tôi sẽ nhắc nhở cái này hoài ha. Đó như vậy, trọng thầy nếu làm thầy, đó như vậy trọng Phật nếu làm Phật, mình trọng Pháp mới học Pháp và mình tu mới đắc Pháp được. Đó như vậy, cho nên chính từ chỗ này lời Phật dạy chúng ta mình phải ráng mà tu thiện làm lành, để siêng tu giải thoát do ba cái nhân hành này mình có tạo, cho nên khi chết mình không bị đọa. Còn ba nhân hành này không có tạo nhân nào hết thì làm ác rồi, làm ác thì lâm chung nghiệp dẫn, phải không nữ? Nghiệp dẫn thì cái linh thức chúng ta, nó là thần hồn chúng ta, nó theo cái bàn chân đi ra nóng hổi rồi giọt luôn, à, vậy thì đi xuống dưới tận cùng của cái đường đi ra, đó là gì? Là đọa vào địa ngục, hết cứu nổi rồi. Thế thì hết cứu nổi rồi, cho nên kiếp sau phải đọa vào địa ngục đau. Thì xuống dưới thì tùy theo cái nghiệp tội nặng đó mà chúng ta nằm dùng xác hay ôm cột đồng, hay bị mà lưỡi bị là kéo lưỡi dài ra, là lưỡi cài nó kéo trâu nó kéo nó cắt cho đứt, à, đó là do cái nghiệp của chúng ta. Hay là bị quết, bị đâm, bị cưa, bị xẻo, à, vân vân, là cái là tội đó, điều như vậy. Cho nên làm bài câu này thì bài kệ tổ dài, không tu thiền tâm, không tu định độ, nghĩa là không tu gì hết, phải không? Thì giường sắt cột đồng chờ những người đó, phải không? Địa ngục đêm ngày khổ chờ đợi ai, ai cứu độ đây? Tôi đứng chờ tiêu hóa, tiêu hóa đâu dám xuống dưới đâu, bây giờ gặp lại mới vong, giờ mới mất rồi, phải không? Không có ai mà dám xuống dưới đâu. Tại như vậy cho nên là tự mà đỡ xuống dưới mà ráng chịu đi, phải không? Nói như vậy đó. À, như thế đó là lời của Duyên Thọ Thiền Sư, à, Vĩnh Nghiêm Thiền Sư qua bốn thứ điều dạy. Bây giờ là Quan Đại Sư ngày dạy, ngày dạy là để khẳng định cho chúng ta rằng người tu niệm Phật á, đừng có do dự, đừng có lo sợ, phải không? Hãy hoàn toàn tin tưởng. Đây là lời của Tổ Sư dạy. Thì Ấn Quan Đại Sư là tiền thân của Đại Bồ Tát Thị Hiện, cho nên chuyện đơn giản đó mà tự. À, thế thì Ấn Quan Đại Sư ngày dạy là người tu niệm Phật không đoạn phiền não, phiền não tự tiêu. Thế giờ phiền não mình là vô số rồi đấy, nhưng mà nhờ niệm Phật thường xuyên phiền não tự mới đoạn. Người tu niệm Phật không chờ nhất tâm bất loạn, nhất tâm tự tới. Tại vì lo niệm Phật à, rồi từ từ nó nhất tâm thôi. Chứ mà tự đừng lo lâu tới chùa, cứ đi đúng đường đi, đi đi bộ vô tàn 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 đi cũng tới. Phải không đấy? Nhưng mà đừng nghĩ à, đừng ghé tắt vô đâu, cứ đi đi rồi cũng tới thôi. Có phương tiện thì đi xe nó mau, không có điện lộ bộ nhưng mà đúng đường, đúng hướng. Nhưng mà từ bước chân đừng nghĩ thì tới mau không? Dẫn tới vô đường thôi. Thế như vậy, đi nhanh thì tới sớm, đi chậm thì tới lâu, nhưng mà đừng ghé đâu hết. Đó như vậy, như vậy thì không đoạn phiền não tự tiêu. Không chờ nhất tâm tự tới. Thế người tu hành giả niệm Phật chúng ta ngay bây giờ. Và thử đừng có nói là sao con tu về mà lâu nữa, nhất tâm quá sư ơi, xin chỉ con cách nào cho mau mau thôi. Rồi ai hỏi câu này xin biết được đâu trả lời. Ráng mà trả lời thôi, chứ khó trả lời hả mà tử. Chỉ cách mà cho mau mau. Trời ơi, sư mà còn mấy chục năm rồi nè, phải không? Phật tử mới tu mấy tháng rồi đòi mau mau. Hỏi tu ngày được nhiêu? Dạ con ngày lần được năm sâu. Trời ơi, ngày có năm sâu rồi đòi mau mau. Và thằng sư người nào đó giờ niệm biết bao nhiêu rồi không? Rồi mấy Phật tử già của mình nè, là niệm biết bao nhiêu trăm ngàn sâu rồi. Bao nhiêu Phật ngày xưa tỉnh sát một quan mà tử thì cho bà niệm con cứ. Trời ơi, niệm giỏi lắm nghe mà vô mất á. Tới sau này bà còn niệm đem vô trình báo vô sư đó, là cái kỷ niệm hồi xưa đó. Chỉ cho bà tử niệm công cứ. Một cánh sen là phải niệm 1000 câu niệm Phật mới ghi được cánh sen. Mà toàn sen biết bao nhiêu cánh bà tử, là một tấm hình như bà tử. Ai niệm nhiều đem vô trình báo. Hồi đó sư có cái chương trình dạy tu vậy đó. Hồi lúc mới mà, mới dạy, dạy kiểu đó. Bây giờ thì không dạy kiểu đó rồi, dạy kiểu khác rồi. Đó như vậy. Cho nên bà tử là tới tuần lễ vô báo rồi. Xin coi, xin kiểm tra đi cho điểm. Còn cánh sen là nhiều cho điểm, 10 điểm, 9 điểm rưỡi, 9 điểm, 8 điểm, 4 điểm, 5 điểm. Như vậy đó, mà ra điều kiện là một cánh sen là phải là bao nhiêu câu niệm Phật, 1000 câu niệm Phật hay là bao nhiêu chuỗi. Hiểu không? Nói như vậy đó. Thì đó là cái cách mà để chúng ta tinh tấn và cố gắng. Còn bây giờ là không cần gì nữa, tính sâu chuỗi được rồi, khỏi cần chấm con cứng chi nữa. Bây giờ khỏi cần sâu chuỗi nữa, và tự phải ráng tỉnh giác và cố gắng. Tại vì mỗi trình độ thời gian nó khác rồi bà tử. Thấy không? Không có còn dùng cái cách hiểu hồi xưa nữa. Bây giờ bà tử hiểu nhiều, học nhiều, và cái cách tu chúng ta đã tiến bộ rồi, qua sự hướng dẫn của các thầy, các sư. Tại cho là bây giờ chúng ta phải tự nỗ lực để tự phấn đấu với chính mình. Đó, như vậy đừng có phó thác hoàn toàn cho A Di Đà nữa nha. A Di Đà chắc chắn rước mình rồi, nhưng mà đừng có phó thác, không lo tu. Không lo tu, năm chung không nhớ Phật mà đâu có rước, thấy không? Đó như vậy, cho nên là lời ông Quan Đại Sư ngày dạy là muốn mau niệm Phật về Tây Phương Cực Lạc, muốn đoạn phiền não, muốn mau thành Phật, đó là bằng cách niệm Phật A Di Đà. Hay nói trở lại một câu chính xác là người tu niệm Phật không đoạn phiền não tự tiêu. Người tu niệm Phật không chờ nhất tâm tự tới. Hiểu đó chưa? Vậy thì nhất tâm tới rồi là có tự dẫn sanh không? Và đã an toàn rồi. Cho nên đây là một cái công thức, một nguyên tắc mà chúng ta phải làm cho đủ đó, và được là kết quả đáp số đúng. Thành lập chung Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi đông phương lại 10 điểm. Phải không? Lâm chung Nam Mô A Di Đà 10.000 đồng rồi. Vậy thì cuốn chó là chặt rồi thì tiêu đời rồi, mới đến mới A Di Đà không vô chứng Phật mà nhớ được 10.000 đồng rồi tiêu rồi, thấy không? Rồi hay là giận siêu quá, hay là phù siêu quá, hay là nhớ thương siêu quá cũng tiêu luôn. Thấy không? Thương nhớ cha mẹ, thương nhớ vợ chồng, thương nhớ con cháu, buồn giận ai đó, cái niệm cuối cùng mà quên câu niệm Phật thì tự nhiên là chúng ta phải thất bại. Ta ăn zero liền tính sắc, đúng không? Giờ cho ăn theo hồng dinh, hoặc là mang cặp kiếm hay là cây gậy để đi đường trơn trượt. Ta hiểu rồi phải không? Như vậy trên hồi đó đi học rất sợ mấy cái điểm này đó, mà tới ăn hồng dinh và gì, giờ mang cặp kiếm hoặc là ăn cây gậy. Cặp kiếm hồng dinh cũng thứ thôi, nó thô là hồng dinh, mà nói cho tốt chút là cặp kiếm. Hồng dinh trứng ngỗng rồi đó, hồi đó học rồi đó, ăn trứng ngỗng là mắc cỡ cũng chết, ta thấy không? Như vậy rồi đó là 4. Về thứ 5, tính tâm của chính ta là điều quyết định tối ưu quan trọng. Điều thứ 5, tính tâm của chính ta, tính tâm của chính ta chính là chính mình đó, khẳng định đó, là điều quyết định tối quan trọng. Tại vì mình tin Phật, tin A Di Đà tiếp dẫn, Nhưng mà không tin mình thì sao đây? Thế chứ phải tin mình mới được. Mà tin mình thì gần có gì? Phải tin Thích Ca Mâu Ni dạy, mình tu theo lời Phật dạy, không bao giờ tu sai theo lời Phật dạy. Tin A Di Đà tiếp dẫn dẫn sanh, đặt niềm tin trọn vẹn tại lâm chung mình sẽ được A Di Đà tiếp dẫn. Nhưng mà muốn được thành tựu bởi hai cái đề này thì phải cụ thể bằng gì? Kiên trì niệm Phật mà thôi. Cho là nhất tâm niệm Phật bắt đầu từ đây, từ khi phát nguyện đây, và suốt cuộc đời của chúng ta, dù trẻ tu hay già tu, dù nhẹ mà tu cho tới chết. Và như vậy đó, bây giờ mấy đệ tử còn trẻ hôm nay là mới là 20-30 tuổi thôi đó, thì phải tu cho tới chết, mặc dù mình sống tới 1000 tuổi mới tu cho tới chết. Thì là chết nhận danh rồi, phải không? Còn như là bà Vũ Phất hay là bà Vũ Tươi, Phước Bảo, Phước Định về đây là Thiện Hương, Thiện Giác gì là sắp chết tới nơi rồi, phải không? Vũ Hiền là mấy bà già mình đó. Vậy thì là còn mấy năm sót lại, còn mấy tháng kế lên, còn mấy ngày xác đích. Tu ráng mà tu luôn, nó sẽ vui luôn như vậy đó. Là phải tu cho tới chết mà, để nó chết nó như vậy. À, vậy thì giờ cũng cuối cùng mà chúng ta nhất tâm niệm Phật được là chúng ta thành công. Thấy chưa? Đó như vậy. Cho nên phải tin, tính tâm của chúng ta là điều quyết định tối ưu quan trọng. Tin Phật hay không? Mà không tin mình là rồi, rồi đời lâm chung rơi vào biến điển nghĩa thẳng. Thế giờ nãy sẽ nói chúng tôi đầu rồi. Thế giờ là như vậy đó. Nên tin mình niệm Phật chắc được giảng sanh. Đó, đây là điều quan trọng nhất. Cho nên ai hỏi Phật tử, bà niệm Phật như vậy mà chắc giảng sanh không? Phật tử trả lời sao? Chắc không? Dạ, phải nói chắc liền. Làm sao dám chắc? Không chắc sao được? Phật nói như vậy rồi, không chắc sao được? Phải không như vậy đó? Rồi bà tu như vậy mà sao giảng sanh nổi? Sao không nói? Vì tu từ từ lâm chung tôi nhất định niệm Phật giảng sanh, bảo đảm trăm phần trăm. À, chắc Phật rước không? Sao Phật không rước? Phật đâu nói chắc? Phật hứa rước tôi rồi mà. Mà tin chắc như vậy, phải không? Phải như vậy. À, như thế thì mình phải khẳng định như vậy và quyết chắc giảng sanh. À, vậy thì điều thứ năm, tính tâm của chính ta là điều quyết định tối ưu quan trọng. À, như vậy. Vậy thì Thích Ca khuyến tấn mình tu, Di Đà nguyện tiếp dẫn, hai cái nguyện này, lời giải nguyện này không bao giờ sai hết, hiểu không? Đó như vậy. Vậy thì Phật hứa là Phật giữ lời, chớ Phật nuốt lời, nó dối gạt mình đâu. Vậy thì tin mình thì Phật chắc được nhận sanh. Đây là do năm điều này mà chúng ta quyết định nhận sanh. Đó như vậy. Vậy thì thiếu một cũng được nha. Năm điều này. Đó như vậy. Những điều quan trọng là điều thứ năm, là điều cốt lõi nhất. Vậy thì năm vấn đề là năm điều quyết định nhận sanh. Phật tử lắng nghe lại. Thứ nhất là bổn nguyện Đức Phật A Di Đà là quyết định. Thứ hai, lời dạy Đức Phật A Thích Ca là quyết định. Thứ ba, sự chứng minh của chư Phật sáu phương là quyết định. Thứ tư, lời giáo thích của chư tổ là quyết định. Thứ năm, tính tâm của chính ta là điều quyết định tối ưu quan trọng. Do năm điều này mà quyết định giảng sanh. Nghe rõ không? Đó, thôi, vậy.